Trước nhất xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử mỗi người có một cái độ tuổi khác nhau nhưng mà ai cũng thấy khỏe hết, nhưng mà tại bạn biết có người cũng mệt á. Bởi vì mình có thân cho nên rồi ai cũng phải có cái bệnh cho nên cũng mệt, nhưng mà mỗi lần hỏi đến quý vị Phật tử có khỏe không thì ai cũng nói khỏe hết, đúng không ạ? Do đó là quý vị học Phật Pháp cũng rất là lâu rồi, quý vị đã xuyên suốt được một cái phần của cái thân tứ đại này. Dù cho cái thân tứ đại này có mệt cách mấy đi nữa mà tinh thần mình vẫn khỏe, đúng không? Cho nên là lúc nào mình cũng khỏe. Do đó mà quý vị thấy đó là mình học Phật Pháp nhiều chừng nào thì tự nhiên mình khỏe nhiều chừng đó, là bởi vì tất cả chúng ta không có câu nệ về cái thân tướng này. Hôm nay Tề Mạng cũng có cái nhân duyên thêm lần nữa được quý bác trong cái hội Đúc Tuệ đã trợ duyên, cho nên Tề Mạng có cái cơ hội một lần nữa về đây để chia sẻ Phật Pháp với tất cả quý vị Phật tử. Thì như quý Phật tử đã biết Thì cái buổi giảng hôm nay là cái buổi giảng về người biết sống một mình. Thì thật ra thì đây là đề mảng nói thẳng về cái bản kinh người biết sống một mình. Nhưng mà trước á, thì đề mảng có một vài cái luận lý, một vài cái khuynh hướng để cho tất cả quý vị Phật tử có thêm một cái niềm tin vững chãi về cái đời sống một mình và cái chân lý thực sự chúng ta có thực sự sống một mình hay là không, để rồi chúng ta chỉ có một việc duy nhất là chúng ta biết chấp nhận mình là cái người chỉ sống một mình mà thôi. Cho nên là quý vị là có một cái tâm lý chung là ở thế gian này ai cũng sợ mình cô đơn hết, đúng không ạ? Quý vị có khi nào mà cảm thấy mình cô đơn không? Có khi nào hát đời tôi cô đơn không? Cho nên đó là quý vị thấy khi mà tất cả chúng ta khi sanh ra và lớn lên đó là chúng ta phải có bạn bè, rồi chúng ta phải có gia đình. Người nào mà không có gia đình đó thì nói là người đó là ở giá, người đó là cái người mà không có được tốt phước, đúng không ạ? Nhưng mà thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị có gia đình rồi cũng có con cái, có sự nghiệp, quý vị có chắc 100% là mình tốt số không? Cho nên đó là quý vị mới thấy đó là thế gian này là có hai dạng. Một là không được thì muốn được, mà được rồi lại bỏ không được. Tại sao bỏ không được? Bởi vì mình muốn bỏ mà mình bỏ lại không nổi. Cho nên vì vậy đó, ở thế gian này chúng ta ở cái góc độ nào chúng ta cũng khổ hết, đúng không ạ? Cho nên đó là quý vị, tại sao mà Đức Phật lại biểu chúng ta phải sống một mình mà Ngài hay tán thán cho những người biết sống một mình, mà trong khi đó là cái cuộc sống của mình đó thì không thể nào mà thiếu những người xung quanh được. Cho nên quý vị thấy đó là có những cái phần, có những cái câu nói như là ăn cơm thì có canh, tu hành phải có bạn, đúng không? Mà ở đây Đức Phật nói đó là mình sống mình như vậy là sống mình đó là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta phải đi về vào từng phần, rồi tại bản cùng với tất cả quý vị Phật tử thử chiêm nghiệm coi cuộc đời của mình có thực sự sống một mình hay là không. Thì thưa quý vị đó, là trong cái thực tế, trong cái cuộc sống đó, là chúng ta là gắn liền với nhau. Ví dụ như là mình có cha, mình có mẹ, mình có bà con thân thuộc, rồi mình có bạn bè, mình có xã hội, mình có quốc gia và mình có thế giới. Một cá thể không thể nào mà tồn tại được, đúng không? Cho nên cái cuộc sống mà nó sở dĩ mà nó tốt đẹp với tất cả mọi người và chúng ta sống được an bình, sống được hạnh phúc là có sự trợ duyên và giúp đỡ. Cho nên có những cái chỗ mà Đức Phật nói là từ nơi cái thân tứ đại này, chỉ một cái thân tứ đại này không thì không thể nào mà tồn tại được, phải nhờ cái tứ đại bên ngoài mà trợ duyên nữa. Giống như mình đang sống ở đây, mình cũng phải có nhờ cái không khí, mình cũng phải nhờ cái thức ăn, mình có nhờ cái hơi ấm, và mình mới có thể là chúng ta tồn tại được. Và mỗi con người, mỗi khi chúng ta có những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau, thì cái đôi vai của người thân là cái chỗ mà chúng ta thường là nương tựa. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa, có một cái chân lý mà sở dĩ Đức Phật nói rằng là chúng ta phải sống một mình, trước nhất mình phải chấp nhận điều đó. Muốn chấp nhận điều đó đó là quý vị đó là phải kiểm lại coi cái hành trình của đời sống của mình nó như thế nào. Cái hành trình đó là cái khởi nguyên, là cái khởi đầu của một cái kiếp sống. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đó là khi bỏ thân tứ đại này, rồi cái hành nghiệp mà chúng ta đi thọ sanh đó, là quý vị có đi thọ sanh với ai không ạ?
Đi một mình.
Đi một mình đó ạ. Thì đó là cái chung cuộc của chúng ta. Bây giờ quý vị có sống chung hết tất cả bao nhiêu người đi nữa, nhưng mà khi mà mình đi thọ sanh á là cũng một mình thôi. Cho nên trong kinh nói đó là khi mà thần thức của mình ra khỏi cái thân, nếu mà phải đi thọ sanh thì phải chờ một cái nhân duyên nào nó phù hợp của người cha, của người mẹ. Khi người cha, người mẹ sống chung với nhau thì lúc đó phát ra một cái ánh sáng, thì chính cái ánh sáng này nó nếu mà hợp duyên với cái thần thức thì tạo một cái năng lực khiến cho cái thần thức mà đi vào bụng của người mẹ và từ đó mà đi thọ sanh, đúng không hả? Thì như vậy đó là đúc kết một cái cuộc đời, đúc kết một cái cuộc sống ở thế gian này, kết thành một cái chủng tử, từ một những kết thành những cái chủng tử nó gom lại. Ví dụ như là trong cái đời sống của chúng ta, quý vị làm nhiều việc rồi tương quan với tất cả mọi cái duyên cảnh bên ngoài, thì do cái sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi ở giữa có sáu thức, từ nơi ba cái này nó hợp lại, nó kết thành một cái chủng tử. Những cái chủng tử nó kết vào trong cái tàng thức, hoặc là thiện hoặc là ác, nó kết thành. Cái nào nó mạnh thì nó đủ cái sức mà nó kéo mình, nó hút mình đi thọ sanh. Cái người tạo nhiều cái nghiệp lành thì họ đi về cái con đường thiện, người tạo nhiều cái nghiệp ác thì đi về cái con đường ác. Thì như vậy đó là Ngài Na Tiên Tỳ Kheo Ngài nói là suốt một hành trình của đời sống, chúng ta kết lại những cái hạt giống trong cái tàng thức, thì chính cái hạt giống này khi đi thọ sanh nó là một cái hạt giống là sẽ phát ra một cái thân tứ đại mới, và luôn cả cái thân ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy sắc thọ tưởng hành thức của cái kiếp này là nó hủy diệt hoàn toàn, mà nó sanh một cái hạt giống, cái chính cái hạt giống của chủng tử này sẽ kết thành một cái sắc thọ tưởng hành thức khác. Giống như một cái cây, rồi nó lớn lên, rồi nó ra hoa, rồi nó kết quả, kết quả rồi nó kết vào những cái hạt giống. Những hạt giống này thì sẽ sanh ra một cái cây mới. Cho nên nó là cái thân ngũ ấm trong cái kiếp này là nó cũng hơi giống cái thân ngũ ấm của cái kiếp sau. Bởi vì giống như cái cây cam, rồi nó thành cái hột cam. Cho nên quý vị mới thấy là những cái chuyện mà đời này, một cái con người đó thì khi mà sanh ra một cái kiếp sau thì lại có hơi giống giống, nhưng mà nó hơi giống, nhưng mà nó không phải là người của cái kiếp này, mà nó là người cái kiếp sau. Cho nên vì vậy đó là cái hạt giống này là một cái sự riêng biệt, đúng không hả? Trong cái tạng thư sống chết đó thì quý vị đọc, quý vị thấy có nhiều cái điểm nhấn. Ví dụ như là khi cái người mà ra khỏi cái thân tứ đại này đó là họ sẽ thấy những cái luồng ánh sáng tùy theo và do cái nghiệp của mình đó, là theo cái luồng ánh sáng đó có lực hấp dẫn để cho mình đi thọ sanh, đúng không ạ? Tuy nhiên á, là nó không cố định là như vậy. Bởi vì quý vị thấy đó là cái nghiệp của chúng sanh á, là mỗi người tạo mỗi cái nghiệp nó khác nhau, không có người nào mà giống nhau hết. Ở đây cái hội trường á, là khoảng chừng 100-200 người, nhưng mà thưa quý vị đó là cũng là 100-200 cái nghiệp tập nó khác nhau, không ai giống nhau hết, phải không ạ? Chúng ta sống chung một cái quốc độ nhưng mà cảnh giới của chúng ta khác nhau. Bây giờ là quý vị thấy đó là thí dụ như 100 người họ có cái cảm nhận một cái môi trường này khác nhau, theo cái nghiệp của mình buồn vui thương ghét mà nó khiến cho cảnh giới này nó thay đổi, cho nên không ai mà dính nhau hết. Cho nên nó thì cái cảnh giới đi thọ sanh nó cũng như vậy. Cho nên mình không thể nào mà nói phải, mình nhớ là thôi mình phải theo cái ánh sáng nào để cho mình đi, đúng không? Cho nên mình cũng không có nên như vậy, mà mình chỉ lấy cái căn bản là mình tu hành, mà mình biết là cái cảnh giới mình sẽ đến là cái cảnh giới gì. Nhiều khi có những cảnh giới mà nó do cái nghiệp xấu của mình đó, nó phát ra cái cảnh giới đó. Quý vị biết cảnh giới đó, quý vị cũng không có nên đi nữa, đúng không ạ? Mình phải làm chủ mình, trong tâm mình có Phật, trí mình có đạo, mình chỉ theo Phật theo đạo để mình đi thôi, chứ mình đừng theo bất cứ một cái cảnh giới nào hết. Bởi vì tất cả những cảnh giới đó nó đều do nghiệp của mình nó phát ra thôi. Trừ những cái cảnh giới mà an lành, ví dụ như quý vị thấy những cái cảnh giới mà mà như là cảnh giới của chư thiên hay cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát, thì lúc đó quý vị hãy nhổ neo quý vị đi. Còn không á là đi ẩu á là cũng nguy hiểm lắm. Tại mà anh đọc trong sử đó là có nhiều cái mẫu chuyện của những người tu hành mà họ thấy những cái cảnh giới mà những cảnh giới đó họ không có đi. Ví dụ như là quý vị biết là thời Đường thì ông Bùi Hư là cái người là tướng quốc, nhưng mà là cái người học đạo học thiền rất là sâu. Nhưng mà một bữa nọ đó là ổng thì ổng có duyên với ngài Hoàng Bá. Cái lúc mà ổng chết á thì ổng đau bệnh quá, thì ngài Hoàng Bá đó là ngài đến ngài thăm bệnh. Thì tự nhiên á là trong lúc ngài thăm bệnh á, ngài hét lên một tiếng thì ông Bùi Hư ổng mới giật mình dậy. Thì lúc đó đó là ông Bùi Hư mới kể, mới nói là trong cái lúc mà con mơ màng là đi thấy mình đi một đoạn đường rất xa mà cảm giác trong người rất là khát nước á, cho nên là thấy một cái hồ nước á thì con cảm thấy mừng quá, con định nhảy xuống dưới đó để mà tắm đó. Nhưng mà vừa xuống á, vừa định nhảy xuống thì lại thấy có một vị lão hòa thượng hét một tiếng là con giật mình trở về đây. Ngài Hoàng Bá mới nói đó, không có tôi á là ông thành rồng rồi. Cho nên là quý vị thấy là cái điều rất là sợ. Rồi những cái chuyện mà còn những cái chuyện khác nữa, ví dụ như có một lần đó, ngài Nam Tuyền, ngài cũng ở trong cái phương trường á, ngài cũng hét lên tiếng vậy. Thì lúc đó là những vị thị giả mới thắc mắc, mới không biết tại sao hòa thượng lại hét lên tiếng. Bởi vì là một cái người tu hành thì đâu có thể mà hét ẩu được. Cho nên phải có cái lý do. Cái ngài mới nói sai thị giả nó ông xuống cái nhà tăng đó, nhà bệnh đó, thì bởi vì trong cái thiền viện thì cũng có cái nhà khu nhà dưỡng bệnh, thì những người nào bệnh đó thì được qua cái khu đó, chứ không ở chung với chúng tăng sẽ lây bệnh đó. Thì có ông thầy đó ông bệnh dữ lắm, ông không hết được. Rồi thì giả mới chạy xuống dưới thì mới thấy chỉ có thầy đó là ở trong cái nhà bệnh thôi. Thì thầy đó bàng hoàng rồi mồ hôi hột rồi tuôn ra, mới nói với thị giả nói thôi bây giờ là thầy dẫn tôi lên phương trường để thưa với hòa thượng một việc. Thì lên á thì mới bạch với hòa thượng đó là trong lúc á là con đang bệnh quá cho nên nó mệt quá, thì tự nhiên con chìm vào trong cái giấc mộng. Thì khi con chìm vào trong giấc mộng á là con đang đến thấy những một cái lầu cát, thì có nhiều cái cô tiên cung nữ rồi đó là vẫy tay con lên giống như là tiên nữ, không phải tiên nữ đâu. Cho nên là quý vị cũng kinh nghiệm á, mai mốt mà thấy trong chim bao mình mà thấy tiên nữ xuất hiện hay là giống như là mấy chú mấy bác mà nam đó là cũng phải kinh nghiệm cái chỗ này. Thì tự nhiên là con thấy là các cô tiên nữ, những cái người đẹp lắm là quách là con lên. Lúc đó con mới đi theo cái tiếng quách đó lên, vì con thấy đẹp quá con cũng thích. Cho nên là khi vừa lên lại thấy một vị đại lão hòa thượng chặn đó mà hét một tiếng, con quảng hồn con chạy xuống, thì con mới biết đó là thầy, cho nên con lên đây đảnh lễ thầy. Thì lúc đó ngài Nam Tuyền mới nói không có ta ở đó đó thì ông đã thành heo rồi. Dạ, rất là kinh khủng quý vị. Bởi vì là quý vị thấy đó là cái người mà còn những cái chủng tử mà về cái nghiệp tập, về cái sự tham dục á, thì thường thường là nghĩ đến chuyện gì quý vị? Tham dục nhiều, nghĩ đến chuyện những cái dục lạc ở thế gian nhiều. Đó là cái tâm mà đưa mình dễ thành những cái cảnh giới của súc sanh, cho nên là rất là nguy hiểm như vậy. Có lần Tề Mãn đi giảng, mà Tề Mãn cũng có dẫn ở những cái đạo tràng khác á, là chắc chưa dẫn ở đạo tràng ở đây. Tức là ngài Liễu Tình á là cũng vô trong cái tình trạng cũng như vậy. Ngài á là một cái người là chuyên tụng kinh Kim Cang. Thì bữa đó đó là ngài nằm mộng, ngài nằm mộng ngài thấy đó là ngài đi một mình. Thì đang đi á lại thấy một cái cổ xe, trong cái cổ xe đó là có tới là 6 người con gái ở trong đó mà nhung nhan tuyệt sắc. Cho nên mới kêu ngài thôi lên đi cùng xe đi. Thì ngài thấy những người con gái đó cho nên ngài cũng leo lên đi cùng xe, cho nên là thích dữ lắm. Thì đi một đoạn á lại là đến thấy một cái căn nhà. Cái căn nhà đó thì 6 người con gái đó mới đi xuống, thì mới kêu cái chàng trai này cũng đi xuống luôn. Thì 6 người con gái đó mới đi vô nhà, mà lạ lắm, lần này là không đi vô cửa mà đi bò vào trong cái hang đó. Thấy 6 người con gái đi bò vào, cái anh chàng này ảnh thấy 6 người đã vô rồi thì ảnh cũng định đi vô luôn á, thì lại thấy thần Kim Cang. Thần Kim Cang mới đứng đó, mới lấy cái chài Kim Cang á gõ trong đầu ảnh một cái, cho nên ảnh mới giật mình dậy thì thấy cái đầu nó vẫn còn ê. Thì khi mà thấy cái đầu nó còn ê đó thì ảnh thấy tại sao một cái giấc mộng mà nó rõ ràng giống như là cái cảnh thiệt như vậy á, Cho nên này ảnh mới nói cái cảnh này là nó còn như in trong mơ. Bây giờ là mình phải coi coi thực sự cái cảnh này có thiệt hay không. Ảnh mới đi ra ngoài cái thị trấn đó quý vị, tự nhiên thấy cái cảnh đó, con đường đó, rồi thấy cái căn nhà đó tại nó giống trong mơ như vậy á, thì ảnh cảm giác hơi sợ rồi. Ảnh mới vào trong nhà mới gọi cái người chủ nhà, thì cái người chủ nhà mới ra mở cửa. Thì khi cái người chủ nhà ra mở cửa đó thì mới thấy một cái người ông lão, thì mới hỏi là cậu đến đây để làm gì. Thì nói là không biết tại sao mà nhà ông có cái gì lạ không, mà đêm qua con nằm mơ con thấy con đường này nè, rồi căn nhà của ông nè giống như vậy á, mà không có khác gì hết, mà tự nhiên đi vòng ra phía sau lại thấy có một cái hang nhỏ để mà vô, nó y chang không khác gì hết. Thì ông mới nói đó là không có gì lạ hết, mà đêm qua nhà tôi sanh ra 7 con heo, và 7 con heo đó là 6 con heo kia là con heo cái, mà chỉ có một con heo kia là con heo đực thôi. Một con heo đực nó mới vừa sanh ra là nó chết liền. Nghe như vậy đó thì anh chàng mới là mồ hôi hột, mồ hôi cha, mồ hôi con, rồi nó rụng ra hết, ướt cả áo. Nó thôi bác cho con có thể coi được cái xác con heo không. Thì khi mà nhìn cái xác con heo đực á, thì anh ta cảm giác như quá sức sợ đi. Nếu mà anh ta mà không có thần kim cang là chui vô thì bây giờ thành cái con heo đực rồi. Thì nói giờ cái xác này á, thì ổng mới đi quăng ở bên cái bờ đào. Thì anh chàng này mới nói thôi bác cho con mang con heo này về con chôn để làm kỷ niệm, một cái dấu ấn trong đời của anh chàng luôn. Từ đó đó là cái tuổi thanh xuân của anh chàng gác lại quý vị. Lúc này mới đi lên trên núi chỗ mà ngũ đài đó, hay là ngũ hành sơn á, bên Trung Hoa đó, thì anh ta mới xuất gia, cho nên lấy cái pháp danh là Liễu Tình. Vì cái tình mà anh ta là xé một chút nữa thành heo rồi, bây giờ là anh ta giác ngộ rồi, cho nên đó là trở thành một vị thầy, sau này tu hành đó là chứng đạo luôn. Thì thưa quý vị, đó là cái lời của Hòa Thượng Liễu Tình. Cuộc đời của ổng đi xuất gia là như vậy, là đã chứng thực được như thế. Cho nên quý vị mới thấy đó là tất cả cảnh giới của chúng ta xảy ra trong lúc mà quý vị nằm mộng, hay là trong lúc của quý vị đó là trong lúc bệnh. Cho nên quý vị thấy có nhiều người là ngủ một đêm tới sáng cái họ đi luôn à, mình tưởng là họ chết khỏe, chưa chắc đâu quý vị. Có nhiều người nói là mình thấy bệnh, người mà bị bệnh run cầm cập hay nằm trên giường bệnh rồi này nọ thấy khổ quá, tôi ước làm sao là tôi ngủ một cái tôi đi luôn vậy nó khỏe. Nhưng mà có những dạng đi luôn mà thấy không có được khỏe đâu quý vị. Nếu mà đi luôn mà quý vị mà đi vô cái chỗ mà nó không có được ổn á, là bảo đảm là không có được khỏe. Cho nên vì vậy đó là quý vị mới biết á, là cái cảnh giới của chúng ta ra đi là cũng chỉ có một mình thôi, không có ai hết, mà chỉ có mình mới bảo hộ được chính mình, chứ không ai bảo hộ được cho mình hết. Cho nên là quý vị chúng ta bắt đầu ngang đây là chúng ta phải tập sống một mình rồi đó. Và đến cái điều thứ hai là khi mà quý vị đó là sanh ra, hồi nãy là cái hành nghiệp dẫn mình đi, bây giờ là khi sanh ra, chúng ta có sanh một mình không ạ? Chúng ta cũng sanh một mình, mẹ chúng ta cũng một mình, mà chúng ta cũng một mình thôi. Người xưa hay nói đó là người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Thưa quý vị, biển này là biển gì ạ? Biển sanh tử. Không phải là biển sanh không, đúng không? Dạ, biển sanh tử tức là ở cái cửa đó là cái cửa sống chết. Một là mẹ sống, một là mẹ chết, một là ta sống, một là ta chết. Cho nên có nhiều thai nhi ra đời cũng chết, có nhiều khi sanh được con là mẹ cũng chết. Cho nên là cái sanh ra cũng một mình, mà cái chữ sanh đây đó là quý vị phải biết là khi mà mình sống đó, sanh thì cũng nghĩa là cái sự sống, tức là khi mà mình sống đó, mình cũng chỉ sống một mình thôi, chứ không có cái chuyện đó mà có cái người nào mà sống thay mình được hết. Cho nên quý vị thấy đó là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài sanh ra và lớn lên đó, thì ngài không có cảm giác được rằng là thế gian này là của mình, đúng không hả? Cho nên vì vậy đó ngài mới bỏ hết tất cả ngài đi tu. Nhưng mà bây giờ là khi mà mình học Phật pháp, mình thương Phật pháp, mình dùng cái câu như thế này nè, mình nói là Đức Phật Ngài là hy sinh bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ con tôi tớ, để rồi vì thương chúng sanh Ngài đi vào rừng đi học đạo, vào rừng hạnh lâm tu khổ hạnh, rồi đến cội Bồ Đề giác ngộ, đúng không ạ? Mà thưa quý vị Phật tử, Đức Phật thực sự Ngài có hy sinh đúng không ạ? Tại vì mình thương Phật thôi, nhưng mà thật ra Đức Phật Ngài không có hy sinh gì hết, mà là Ngài giác ngộ. Đó là cái điều chúng ta thấy. Là thật vì nếu mà mình hy sinh, thí dụ như là mình cái đó là mình tôi hy sinh tôi bỏ đó, mà quý vị có tiếc không ạ? Ví dụ như mình thương một cái người nào đó, cho nên mình nói là mình bỏ hết là cả cha mẹ anh em để mình theo người đó, thí dụ vậy, tôi hy sinh tất cả những gì tôi có để theo anh, thí dụ như người ta hay nói như vậy, thì vậy cái sự hy sinh đó đó là có tiếc nuối không ạ? Rất là tiếc nuối, đúng không? Hay là bây giờ là mình muốn được cái này mình mới bỏ cái kia, nhưng mà cái sự bỏ của mình á là giống như là một cái gì mình rất là đau đớn để mình bỏ. Chứ còn nếu thực sự cái mình bỏ thực sự mình không thể nào hy sinh được, cái đó đâu đáng gì đâu mà tôi mà tôi giữ nó, phải không ạ? Thì chính cái chỗ này á là quý vị mới thấy được một cái điều, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà Đức Thế Tôn là người giác ngộ trước nhất, cho nên là Ngài mới mang hết tất cả những giáo lý của Ngài rất là hùng hồn, bởi vì Ngài đau khổ trong đó, Ngài lớn lên trong đó, rồi Ngài bỏ hết tất cả, cho nên đó là Ngài đi tu hành, rồi Ngài giác ngộ, biểu chúng ta cũng phải đi tu giống như Ngài như vậy đó, để giác ngộ giống như Ngài. Thì như vậy đó là cái ở thế gian này thực sự không phải là của Ngài, và những cái mà chúng ta đang có thực sự cũng không phải là của chúng ta, đúng không ạ? Quý vị có nghĩ là của chúng ta không ạ? Nhưng mà có người nào bỏ thành chưa? Quý vị thực sự có bỏ thành chưa? Nếu bỏ thành xa, có gì có người nào bỏ nhà đi tu chưa? Có. Quý vị không có bỏ nhà sao quý vị tới đây, đúng không ạ? Quý vị không có giác ngộ là quý vị không đến đạo tràng quý vị tu được, không đến đúc tuệ mà quý vị ngồi nghe pháp, rồi quý vị là thực hành những cái điều giáo điển. Lẽ ra giờ này á là quý vị đi coi Venice Benai, hay là đi những cái phòng trà, hay là đi chơi chỗ này chỗ kia, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị về đây tức là quý vị đã có sự giác ngộ, quý vị đã trong lòng của mình, từ trong trái tim của mình quý vị biết là thế gian này thật ra nó không phải là của mình đâu. Cho nên bây giờ quý vị bỏ hết những cái gì xung quanh, thật ra trong lòng của chúng ta hiện nay chỉ là một cái tâm hướng Phật thôi, một cái tâm là cầu đạo, một cái tâm chí đạo thôi. Còn tất cả những cái là tài sản, sự nghiệp, con cháu rồi, quý vị đã thấy bây giờ là thấy nó trống rỗng rồi. Nhưng mà chút nữa thì không tính nha. Thôi bây giờ mình tính cái khúc này trước đi, không? Còn cái khúc một chút nữa quý vị về nhà, hay là quý vị ở trong cái duyên trần như thế nào thì mình không biết. Mình nói cái khúc này là quý vị đã đi, là cái tâm sức trần này đó, không? Đã giác ngộ rồi đó. Mà khi mình giác ngộ có phải là mình hy sinh không ạ? Quý vị có hy sinh gia đình quý vị tới ngồi đây không ạ? Nếu mà quý vị mà hy sinh cái chuyện ở ngoài thế gian mà quý vị vô đây là quý vị không học Phật pháp được. Đức Thế Tôn chúng ta dù gian khổ cách mấy, dù khổ cực cách mấy, nhưng mà Ngài vẫn tu hành, Ngài vẫn giác ngộ được, mà Ngài không có một chút gì tiếc nuối hết á. Thì mà anh đọc những cái bản kinh của Đức Phật Ngài giảng đó, không có nói có lúc nào mà Ngài nói là Như Lai hy sinh hết trơn á. Rồi Ngài không nói là Như Lai đó là bỏ cái đó Như Lai uổng lắm, không có. Mà một cái sự mà ra đi một cách mà rất là thoải mái, Ngài đem hết cả cái tâm lực, trí lực của mình á, Ngài cầu đạo và Ngài giác ngộ. Chính như vậy đó là mới dễ dàng giác ngộ. Còn chúng ta quý vị thấy đó là mình tu hành chút rồi mình thụt lui, mình tiến chút thụt lui là sao? Đi nhưng còn hơi tiếc. Nhiều khi chắc lưỡi uổng quá. Phải chi mà mình không đi tu thì bây giờ là mình ngon lành này. Thật ra chính bản thân Tự Mãn cũng vậy đó. Không phải là ai, cái đêm mà đi xuất gia chuẩn bị ngày mai là cạo tóc á, là tức là Tự Mãn vào trong chùa, trong thiền viện á là 3 tháng, 3 tháng làm công quả cũng khổ cực, cái gì cũng qua được hết. Nhưng mà biết là ngày mai á là cái mình xuất gia, đêm nay mình còn một cái câu hỏi, không biết mình nên xuất gia hay là không nên xuất gia. Thật ra Tự Mãn á là không có gia đình, tức là bởi vì xuất gia từ nhỏ mà không có gia đình gì hết, mà chỉ có ba mẹ thôi. Nghĩ là nếu mà mình đi xuất gia rồi như vậy đó, là thực sự đó là mình có thương cha mẹ được không, mình có lo cho cha mẹ được không. Rồi như vậy mình bỏ hết như vậy đó, mình có cảm giác một cái gì đó nó hơi trống vắng ở trong lòng của mình, thì mới thấy ngày xưa Đức Phật cầu đạo đó là nó cao thượng như thế nào. Ngày xưa Ngài không có tự viện, không có chùa, không có chư tăng, mà Ngài bỏ hết phía trước là mờ mịt, không biết đi về đâu, mà Ngài chỉ một lòng Ngài đi thôi, mới thấy là những cái gì Ngài xung quanh Ngài đó, Ngài đó biết là một cái sự ràng buộc, đó là một cái chỗ là tối tâm, đó là cái chỗ tạo nghiệp, cái chỗ mà nó đi xuống không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Cái tâm của Ngài như vậy. Còn mình đó mà đi xuất gia mà mình vẫn còn có cái tâm mà không biết nên hay là không nên, nhưng mà cái lòng cũng còn mạnh, cái chí vẫn còn, chứ không thôi bây giờ là tiêu rồi. Cho nên lúc đó là cũng quyết lòng mình tu, nghĩ ngày xưa Phật làm được, thôi bây giờ mình cũng làm được như vậy đó. Nên đó là tự vì tại bản có một cái lý tưởng về cái vấn đề đó. Bởi mình đọc sử mình thấy Phật làm những chuyện phi thường quá, mình cứ ráng mình bắt chước, mặc dù tâm lực mình nó chưa giống như Ngài, trí lực mình chưa đủ, ráng đi theo. Rồi khi cạo đầu xong rồi mình mới cảm giác ra được á, là cái chuyện mình đi tu, cái chuyện mình xuất gia, cái chuyện mình cạo đầu là sự lựa chọn nó đúng đắn. Giống như mình vừa qua rồi đó, thì tự nhiên mình cảm thấy nếu mà lúc đó mà mình chỉ một niệm mà nó thối lui, là coi như là mình không làm được cái chuyện theo cái tâm nguyện của mình lâu nay. Mà đâu có phải là mình tự nhiên á, là mình thích đi tu, mình vô chùa tu đâu, mà từ nhỏ đã ung đúc cái chuyện tu hành. Mình nghĩ á, là cha mẹ mình, ông cố ông tổ mình sanh ra, lớn lên, lập gia đình, rồi có sự nghiệp, rồi già rồi chết, rồi những cái người lớn cũng như vậy, chẳng lẽ mình như vậy làm sao, ung đúc cái tâm như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là cái tâm nó mạnh nhưng mà vẫn còn thối lui, mới biết là cái nghiệp của mình nó quá chừng đi, là cái tâm tham luyến của thế gian á, là mình không phải là ít. Cho nên đó là bởi vì khi mình muốn đi tu là bắt đầu là nó kéo mình, nó kéo từ từ. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên mình cảm giác là có khi mình cũng hơi thối chí, có khi mình cũng hơi nản lòng. Cho nên là trong suốt hành trình quý vị thấy có nhiều người xuất gia tu một thời gian họ về đời. Quý vị biết tại sao họ về đời không ạ? Không hả? Là bởi vì đó là còn thèm quá không ạ? Là cái lúc mà đi xuất gia mình còn hơi tiếc á, tức là rồi trong lúc mà tu hành lại không thấy cái đạo, cái nghiệp nó nặng. Cho nên vì vậy đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là cái đạo tâm của mình á, là chư tổ hay dạy là phải luôn luôn là kiên cố, chí đạo của mình nó luôn nó bền vững. Thì như vậy đó là mình đi suốt một cái hành trình mà mình không bao giờ mình thối lui hết. Thì như vậy đó là đạo của mình á, là nó sẽ thành đạo trong một thời gian gần đây. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật là con người chứng thực cuộc sống, Ngài đi tu, Ngài giác ngộ chứng thực. Thì như vậy đó là trở lại cái vấn đề mà chúng ta nói ngày hôm nay, là Đức Phật cảm giác rằng những cái mà Ngài xung quanh Ngài đang có, cung vàng, điện ngọc, vợ con, tôi tớ, đều là những cái mà nó vướng bận mình, chứ không phải là cái chỗ mà khiến cho mình á, là được, là mang đến cái hạnh phúc thực sự. Nhưng mà quý vị thấy ở thế gian này, cái điều quan điểm đầu tiên người ta nghĩ là mình cứ chạy tìm hạnh phúc ở thế gian này, đúng không ạ? Cho nên người ta cứ nói rằng đó là hạnh phúc có khi mà sự nghiệp có, hạnh phúc có khi mà chúng ta có tiền có của. Nhưng mà thật ra ở thế gian này nếu thực sự có được như vậy đó là Đức Phật Ngài không có đi tu, đúng không ạ? Bởi vì là cái sự nghiệp của Ngài là nó huy hoàng, là một ông vua mà Ngài vẫn đi tu, là mình phải biết là những cái đó là những cái người xưa đã bỏ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng sanh như chúng ta vẫn còn mê lầm, cho nên mình cứ lượm lặt lại. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chịu nhiều cái khổ, bởi vì nó không có theo mình, nó không có phải là cái mà nó vĩnh viễn. Cho nên ngày xưa mà khi mà ông Bàn Long Quẩn mà ổng đến với Mã Tổ mới hỏi đó là thế nào là người không cùng muôn pháp làm bạn, thì Mã Tổ mới nói đợi ông hớp một hớp nước cạn nước Tây Giang ta sẽ nói cho ông nghe. Ngay đó ông Bàn Long Quẩn ngộ đạo. Thì như vậy ở nơi cái câu hỏi là thế nào là người không cùng muôn pháp làm bạn, chúng ta có làm bạn với muôn pháp không ạ? Chúng ta có làm bạn với muôn pháp không? Tất cả các pháp mà xung quanh chúng ta, chúng ta đều cho những cái pháp đó là của mình. Cho nên đó là chúng ta làm bạn. Làm bạn là làm sao? Bạn là đồng chí, bạn là đồng hành, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là chúng ta cùng chung một cái vật thể mà thể hội nó không hai. Ví dụ như là mình nói là cái bàn này là của mình, thì ai đụng đến cái bàn này mình cũng khổ hết. Mà cái bàn có dính với mình không ạ? Không có dính gì với mình hết, nhưng mà đụng tới là mình khổ. Bữa nào mà quý vị mua một chiếc xe mới mà có ai đi mà nó làm quẹt mình hơi chày một chút, quý vị có phiền não không? Cũng phiền não. Tức là mình cho là chiếc xe đó với mình là nó chỉ là một thôi, tức là đồng hành, đồng chí hướng, đúng không ạ? Cho nên đó là rồi cái căn nhà này, rồi cả cả cái một cái tự viện vân vân, mình cứ lầm nhận là tất cả những cái xung quanh của chúng ta đều là những cái người đồng hành với mình. Cuộc sống của mình không thể thiếu vợ, thiếu con, thiếu sự nghiệp, thiếu gia đình và thiếu một cái tổ chức nào đó. Mình không thể thiếu được, mình không thể nào tách rời được. Cho nên là mình với tất cả muôn pháp đó trở thành những người bạn rất thân. Ở đây đó là ông bạn Lâu Quẩn mới hỏi, thế nào là người không cùng muôn pháp làm bạn? Tức là cái người mà không cùng muôn pháp làm bạn đó là cái người nào? Thì như vậy đó là tổ mới nói, đợi ông hớp một hớp cạn nước Tây Giang thì ta sẽ nói cho ông nghe. Có cái hớp ai mà có hớp được một hớp cạn nước Tây Giang được không? Tây Giang là cái sông lớn. Thì như vậy đó là ngài không thể nào nói là phải như thế nào để cho là mới là không người không cùng muốn pháp làm bạn được. Bởi vì vừa có một cái tâm niệm, vừa có một ý thức là mình đã connect với các pháp bên ngoài rồi. Mình nghĩ đến thân, mình nghĩ đến muôn vật, mình nghĩ đến muôn pháp. Chính vì cái chỗ mình nghĩ đó, chính vì cái chỗ suy tư đó, cho nên là có cái tâm chấp ngã vào. Cái này là của ta, cái này không phải là của ta. Cho nên đó là mới khổ. Đến bây giờ quý vị thử trong lòng của mình, không có một cái niệm là cái này của ta, cái này là của người, cái này là nhà này là của ta, vật chất này là của mình, vật chất này không phải là của mình. Quý vị cứ nghĩ mà phân biệt suy tư như vậy là quý vị vẫn còn là bạn của muôn pháp. Bây giờ là mình là đối trong cái thực tế thì quý vị thấy đó là người là người, cảnh là cảnh, không có ai dính vô dai hết. Ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ là cái thân này là có phải là của mình không? Quý vị nghĩ thân này phải của mình không ạ? Nhưng mà có ai đụng đến mình có phiền não không ạ? Có, vậy là như vậy là của mình rồi đúng không? Bây giờ mình đã chấp nhận nó là của mình rồi. Khi nào mà ai đụng đến mình á mà mình không phiền não á là mới biết nó là không phải là của mình. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ thử nghĩ đi. Quý vị mà đang bệnh á, quý vị kêu nó khỏe, nó có chịu khỏe không? Không. Khi nào nó muốn khỏe thì nó khỏe, khi nào nó muốn bệnh thì nó bệnh à. Cho nên vì vậy đó là đây gọi là những cái lâu nay mình cho nó là mình, nhưng thật ra nó chẳng phải là mình gì cả. Nó tự nó đến, nó tự nó đi à. Bây giờ mình nói là cái nhà này á là của mình, nhưng thật sự mình có muốn không ạ? Mình có muốn nó là nó hư hoại không? Nhưng mà tự nhiên đến lúc nào đó nó hoại là nó tự hoại thôi. Một chiếc xe mình đang có, nó muốn hư là nó hư lúc nào, mình không thể nào mà control nó được hết. Cho nên vì vậy đó là nó tự nó đến, là nó tự nó đi. Và những người thân nhất của mình, chồng mình nè, vợ mình nè, con cái nè, cháu chít, quý vị có khi nào mình muốn chia lìa không ạ? Không muốn chia lìa, nhưng mà mình muốn có phải được vậy không ạ? Thưa mình muốn mà nó cũng không được vậy nữa. Mình không muốn chia lìa nhưng mà nó vẫn lìa thôi các bạn. Cho nên vì vậy là tất cả muôn pháp ở thế gian này nó trở thành một cái chân lý là nó không có lệ thuộc bất cứ một cái nào hết. Nhưng mà chỉ có cái điều là do cái tâm chấp ngã của mình gán vô để cho chúng ta chịu khổ thôi. Bây giờ quý vị nói bây giờ mình đi làm, mình có lương, mình có tiền, tiền bỏ trong nhà băng là của mình mà quý vị nghĩ thực sự nó là của mình chứ ạ? Chưa, nhưng mà nó có những cái trá hình như thế này nè. Ví dụ quý vị có tiền mà bây giờ là tiền bây giờ nó muốn chạy ra, nó chạy nhiều chỗ, nhiều cách nó chạy ra lắm. Có nhiều người là đi vào sòng bài nó cũng chạy ra được, hay là nhiều khi gặp cái hoàn cảnh nào giúp đỡ thân nhân cũng chạy ra được. Nhưng mà quý vị nghĩ nó oai lắm, là mình tiền mình giúp đỡ thân nhân mà, chứ đâu có phải là cái tiền mình tự nó đi đâu, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, cái thân nhân là ai à? Là cũng là cái nhân duyên nhiều đời nợ nần với nhau mà trả. Cho nên nó là quý vị là có 10 người thân, nhưng mà thưa quý vị không bao giờ giúp đỡ điều hết 10 người thân đâu à. Không phải ví dụ như 10 người thân quý vị có 10.000 đâu, quý vị cho người ngàn đâu, không có. Mà tự nhiên cái người này á, là quý vị phải cho, quý vị phải giúp. Có nhiều người mình cũng không cho nữa, nhiều khi mà nhắc tới nó là nghe ghét rồi, đúng không? Không có cho. Thì như vậy đó, là tiền nó tự chạy ra, mà nó cứ trả chỗ này, nó trả chỗ kia rồi, nó cũng không phải là cái của mình luôn. Cho nên thật ra đó là chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta thực sự rất là cô đơn. Nhưng mà trong cái cuộc sống tương giao thì mình thấy có, nhưng mà thật ra chỉ là tạm có thôi. Mà nếu mà quý vị mà không biết tự sống với chính mình, quý vị mà không có ý thức được cái điều này, là một mai nào đó quý vị sẽ bị ngã hết. Là ngã là tại sao? Bởi vì những cái mình nghĩ là nó là của mình, nó là sống với mình, nó là những người bạn của mình. Kể cả cái người bạn trăm năm đi nữa, người nào cũng nói là trăm năm răng long đầu bạc hết, nhưng mà ít ai mà đến được một cái khoảng đó là được cái trăm năm lắm. Nhiều khi chưa biết được ngày mai nó sẽ như thế nào, rồi nó sẽ xảy ra như thế nào. Cho nên đó, rồi đến cái chuyện mà đau bệnh á, là có ai đau thay mình được không ạ? Quý vị đau cái chân, nhức cái đầu, đau cái bụng, mỏi cái lưng, có ai thay mình được không? Không thay được. Quý vị phải mua thuốc, quý vị đắp vô, quý vị uống thuốc để cho nó giảm. Cho nên đó là đau bệnh cũng một mình, hồi nãy đi thọ sanh cũng một mình, rồi mình sanh ra cũng một mình. Mình sống trên thế gian này mình vẫn là cái người cô đơn, không có ai chung với mình cả. Mặc dù mình thấy có hết mà không ai chung hết. Rồi bây giờ đến đau bệnh, quý vị cũng đau mình thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ nói quý vị là cô đơn, quý vị chịu không? Thấy chị cô đơn quá là mình buồn rồi, đúng không ạ? Mình đâu có chịu chấp nhận mình cô đơn đó. Tôi đâu có cô đơn đâu, tôi nhiều lắm. Nhưng mà thật ra đó là mình rất là cô đơn quý vị. Cho nên đó là Ngài Giới Hiền á, là Ngài là một người sống tới 120 tuổi. Ngài ở trong Đại học A Lan Đà. Vào thế kỷ thứ 17 là Ngài Huyền Trang. Tức là Ngài Huyền Trang đó là cái người làm cái nhân vật lịch sử thiệt, chứ không phải là cái nhân vật mình coi Tây Du Ký đâu, đúng không ạ? Tây Du Ký là họ viết sao thôi. Bởi vì là Ngô Thừa Ân đó là thấy là rất là kính phục là Ngài Huyền Trang, là một cái con người mà bằng xương bằng thịt mà vượt trùng dương mà đi sang Ấn Độ để đi thỉnh kinh về. Nhưng mà cái điều nổi bật nhất của Ngài Đường Tam Tạng đó là Ngài đi thỉnh kinh về, đa phần Ngài thỉnh kinh Bắc Tông không à. Những cái bộ dịch nổi tiếng nhất của Đường Tam Tạng á, tức là cái bộ Bát Nhã 600 quyển nổi tiếng nhất trên Ngài, hình như là Ngài Xiển Dương và Bắc Tông là cái thế mạnh của Ngài. Cho nên suốt cái hành trình á, là của Ngài Đường Tam Tạng đó, là Ngài đời sống của Ngài, dịch kinh của Ngài có một cái lý mà phù hợp với Bát Nhã nhiều hơn. Cho nên là trong cái chuyện phim Tây Du Ký đó, là lúc mà Tam Tạng mà gặp nạn nhiều, về bị ma chướng nhiều, ổng không biết bây giờ phải làm sao, không biết phải là tiến hay là lui, ổng mới than ngắn, ổng mới thở dài. Lúc đó Tôn Ngộ Không mới nói: sư phụ có thuộc tâm kinh không? Thì lúc đó Tam Tạng nói: cái con khỉ đột này tâm kinh tao tụng có ngàn lần, làm sao mà tao không thuộc được. Cái lúc đó là Tôn Ngộ Không á, là chỉ quay mặt về hướng khác. Nhưng mà rồi Tam Tạng lại suy gẫm một cái lời của đệ tử của mình, là tại sao đệ tử mình lại hỏi thầy có thuộc tâm kinh hay không. Bởi vì nếu mà thuộc tâm kinh thì thấy làm sao? Thì thấy thân năm quẩn này là không, thì làm gì có cái chướng nạn nữa. Ví dụ như bây giờ là quý vị sở dĩ mà quý vị bị gặp nạn, chướng nạn đó, là quý vị sao? Là mình có thân tứ đại, mình có sắc thọ tưởng hành thức, mà mình cho là sắc thọ tưởng hành thức này là mình, cho nên vì vậy mình mới đau. Cho nên là trong Bát Nhã mới nói là khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài chiếu kiến năm quẩn là không, liền qua hết thải khổ ách. Bây giờ quý vị có khổ không ạ? Bây giờ trong cái tâm của mình có một cái phiền não nào, có một cái hoài bão nào chưa thực hiện, có một cái hy vọng nào chưa có hoàn thành, hoặc là quý vị bị một cái hoàn cảnh nào nó khiến cho mình bị đau khổ, cái hoàn cảnh nào khiến cho mình bị đau đớn trong cuộc đời này, quý vị cứ tụng Bát Nhã đi. Rồi quý vị soi chiếu trong cái lời kinh Bát Nhã, quý vị thấy là năm quẩn này là không. Tự nhiên nếu mà năm quẩn này là không rồi, thì cái sự nghiệp này có phải không? Những người thân mình cũng không, rồi những cái mà mình mong cầu cũng không, mình muốn mình thành tựu cái gì đó cũng không, và mình muốn mình cầu để được một cái gì đó cho thỏa cái lòng của mình nó cũng không luôn. Mình nói thế gian này chỉ là không mà, đâu có gì thật đâu. Tự nhiên đó là mình cảm thấy mình nó khỏe ra được một phần, nhưng mà mình đem hết từ trái tim của mình để mình quán chiếu Bát Nhã, thấy nó tường tận. Quý vị đó là phải an tâm để cho mình quán chiếu, thì như vậy cái sự quán chiếu này mới có kết quả. Có nhiều Phật tử mới nói đó là mỗi lần con buồn con cũng quán chiếu, con cũng tụng Bát Nhã mà con vẫn buồn à thầy. Bởi vì là mình tụng Bát Nhã, mình phải quán chiếu, tức là mình phải thấy thực được ở nơi mình, chứ không phải ở nơi cái bản kinh. Ví dụ như bây giờ mình đọc kinh đó, mình cứ nói mình để tâm mình vô bản kinh à, mà Đức Phật dạy đó là dạy cho ai à? Dạy cho mình tìm thấy quán chiếu là cái thân này, ở có cái thân tứ đại này phải của mình không, rồi thọ tưởng hành thức phải của mình không, mình quán chiếu nó thấu triệt, đem tâm mình nó quán chiếu. Mà bây giờ nói một cái điều quý vị thấy nè, mình đem hết tâm lực mình nó quán chiếu thì tự nhiên còn cái tâm nào mà buồn không, còn cái tâm nào mà đau đớn không, nó không. Tự nhiên cái tâm đó mình không còn buồn, không còn đau đớn nữa, thì ngay đây tâm mình nó yên tĩnh. Thì từ là cái trí gọi là hữu sư mình quán chiếu, rồi khi mà quán chiếu nó đúc kết được cái tâm của mình nó được yên tĩnh. Khi cái tâm mình nó yên tĩnh đó, là mình thể hội được một cái trí khác gọi là cái vô sư trí, là cái trí này đó là thấy thân năm uẩn này là không, mà không qua ức niệm, không qua cái tư tưởng. Thì như vậy do cái trí vô sư trí mà thấy đó, là lúc đó tự nhiên là đời sống của mình đó, là thật sự là an lành. Thì trở lại cái vấn đề đường tam tạng đó, là trải qua nghìn trùng đau khổ, rồi gặp nạn nhiều cái chướng duyên, rồi đến được đại học A Nan Đà. Thì cái người trụ trì của đại học A Nan Đà thì bây giờ là pháp sư Giới Hiền, gặp ngài á là ngài khóc, khóc sướt mướt, ngài khóc sướt mướt luôn. Thì lúc đó đó là ngài nói không nên lời luôn. Thì lúc đó thì giả đó mới nói với ngài Đường Tam Tạng đó là sở dĩ á mà hòa thượng khóc á là có một cái lý do. Thì thầy mới kể lại như thế này, ngài nói cách 20 năm về trước á, là lúc đó đó là thầy đau dữ lắm, tức là cả một cái cơ thể đau, mà đau khớp đó quý vị, từng cái khớp, mà từ khớp chân, khớp tay, cả cái cơ thể của ngài nó đau mà có cảm giác như là cả một vạn mũi tên mà nó đâm vô mình vậy. Ở đây quý vị có khi nào đau khớp không ạ? Có đau khớp không ạ? Chắc mình chỉ là khớp chân, khớp tay thôi, chứ còn ngài là đau toàn bộ luôn. Nhưng mà cái đau của ngài diễn tả giống như là cả 100,000 mũi tên mà đâm vô như vậy đó. Lúc đó là ngài sống 100 tuổi rồi. Ngài nói thôi bây giờ thứ nhất á, là mình đã sống quá lâu rồi, mình cũng không có cần á, là phải sống thêm nữa. Thôi bây giờ là mình tuyệt thực để mình chết đi. Đây là ngài là tuyệt thực ngài chết, để cho xả cái thân tứ đại này, nó đau quá mà. Chứ nhiều khi có nhiều người nói á, là đau quá rồi tôi chết tôi thấy sướng hơn, tôi không thể nào mang một cái thân mà nó đau khổ như vậy, không thể nào tôi mang cái thân nó đau đớn như vậy. Ngài cũng ngài thấy như vậy đó, cái ngài nói thôi ngài nghĩ một cái tâm niệm đó, ngài nhịn ăn là đã tới ngày thứ năm rồi, không ăn không uống là đã 5 ngày rồi. Lúc đó ngài kiệt sức quá, ngài giống như ngài xỉu đó, cái ngài nằm mộng, ngài nằm mộng đó ngài mới thấy Bồ Tát Văn Thù. Tại vì ngài tu giỏi quá cho nên là cảm ứng được chư vị Bồ Tát, cho nên lúc đó là thấy Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù đến đó, ngài mới nói là ta biết là thầy bệnh đau dữ lắm, nhưng mà đây không phải là cái tự nhiên mà thầy bị đau như vậy. Bởi vì một đời đó là thầy làm quốc vương, trong nhiều trận chiến đó là đã chiến đấu với nhau, chết chóc, sinh linh đồ thán. Cho nên bây giờ những cái đau này đó là so với những cái ngày xưa mà thầy làm quốc vương mà chỉ huy những trận chiến đó, mà sinh linh người ta chết chóc đau đớn còn nghìn trùng hơn. Nhưng mà mai á là thầy là giác ngộ, thầy đi tu, cho nên á là những cái quả báo của ngài á được chuyển qua một cái diện khác, là bây giờ là chỉ là cái thân nó bệnh thôi, và thấy những cái bệnh nó đau nó như ngàn mũi tên mà nó đâm vào thôi. Thì như vậy là đã quá nhẹ đối với thầy rồi. Nhờ tu cho nên mới nói đó, là đạo Phật của mình á là nhân quả, là nghiệp báo. Mình bị bệnh, bị bất cứ những cái gì ở trên thế gian này đều là do cái nghiệp báo ở quá khứ hết. Nhưng mà có cái điều á là đạo Phật của mình làm được một cái chuyện là chuyển được nghiệp do cái sức tu hành, chứ không có phải là tự nhiên là mình hết được mà mình tu chuyển được cái nghiệp đó, thì Ngài Giới Hiền á là cái người chứng minh được cái điều đó. Bồ Tát Văn Thù còn nói đó, ông đừng có nên là quyên sinh, tức là ông đừng có nên là tự tử, ông phải giữ cái thân tứ đại này để 20 năm sau có một vị tăng từ phương Đông qua, tức là bên Trung Quốc qua đó, ông truyền dạy hết kinh điển cho cái vị tăng này để xiển dương Phật pháp bên Đông Độ, thì như thế là ông mới trả hết được cái nghiệp cũ, thì lúc đó ông mới có thể là đi một cách nó thanh thản được. Bởi vì thưa quý vị, ở thế gian này mà mình gặp cái hoàn cảnh nào mình đau đớn, mình đau bệnh, bây giờ mình nghĩ mình đi tự tử mình chết, quý vị nghĩ mình tự tử mình chết mình có trả được hết cái nghiệp đó không ạ? Đời sau lên là vẫn tiếp tục nữa, mà lãi vay càng lâu thì nó càng nặng ra, phải không ạ? Nghiệp mình trả liền á thì nó càng mau hết thôi. Cho nên có nhiều người nói là tại sao mà không tu thì thôi, tu mà nó đổ bệnh cho nên không ai dám tu. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị mà không tu á là quý vị càng thấy càng nguy hiểm hơn nữa. Trên bữa có một vị nói là không biết tại sao mỗi lần á mà con ăn chay, ăn chay là thấy là gặp ma. Ăn chay là gặp ma, cái chuyện này tệ mạng cũng không có nghe nữa, mà nói ăn chay là gặp ma, mà ăn cái tệ mạng mới hỏi như vậy á là khi ăn mặn có gặp ma hay là không. Thì cái điều này mình mới xác chứng được là do ăn chay mình gặp ma, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là có gặp hay không đi nữa đó, mình ngưng lại cái chỗ đó. Nhưng mà mình luận ở cái chỗ như thế này: khi mà tất cả chúng ta mà đã có cái tâm hướng tu hành rồi đó, là không phải một mình chúng ta tu hành không đâu. Tất cả những cái chủng duyên, chủng tử trong lòng của mình, những cái tâm niệm thiện, tâm niệm ác của chúng ta cũng thuận theo cái chí của mình mà nó tu hành luôn. Bởi vì á là chúng ta sống đó là từ nơi cái xác thân này, nhưng mà cái tâm thức mình mới là cái quan trọng hơn hết. Cho nên mà cái tâm thức này đó là phải nói đến là cái tàng thức, mà cái tàng thức này đưa mình đi thọ sanh và hiện hữu nơi đây. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ thiện thì cái tâm mình đó là nó có một cái năng lực là toàn thiện, tức là cái chí mình thiện, thì tự nhiên đó là những chủng tự thiện á là nó phát ra. Nó phát ra như vậy á là nó trợ duyên cho một cái chí của mình, cho cái tâm thiện của mình. Rồi cái tâm mình nó nghĩ ác thì tất cả những chủng tử ác á là nó phát khởi ra để mà nó bao quanh đó mà nó trợ một cái duyên ác. Thì như vậy, một cái chí mình nghĩ thiện thì cái tâm thiện của mình, những chủng tử thiện nó sẽ phát ra. Một cái chí mình nghĩ ác thì những cái tất cả những chủng tử theo đó mà nó ra, giống như là một tướng quân vậy. Cái chí mình giống như là cái tướng quân mà hướng nào thì quân lính đi theo cái hướng đó, thì tâm của mình nó cũng như vậy. Thế nhưng mà bây giờ quý vị đem hết tâm lực của mình đi tu, thì như vậy là những cái chủng tử nào nó chưa có lành mạnh, chưa hoàn thiện đó, thì những chủng tử đó nó theo nó tu luôn. Nhưng mà bởi vì á là nó tinh nghịch hơn, đúng không? Cho nên là nó tinh nghịch hơn, có nhiều khi là nó phá. Cho nên vì vậy đó là nó khiến cho mình là có lúc là bị nhức mỏi đau bệnh rồi chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà quý vị không tu nó càng nguy hiểm hơn nữa. Ngày xưa mà có một cái vị tăng mà quý vị chắc cũng nghe cái câu chuyện này, mà mỗi lần mà Tài Mạng nhắc đến câu chuyện này đó là Tài Mạng cũng cảm giác như là một cái gì đó rất là ghê sợ đối với một cái nghiệp lực của chúng ta. Quý vị biết bữa đó là cái vị này đó là tu hành đó là một cái thời gian cũng khá lâu rồi, cũng tu mấy chục năm ở trên núi rồi. Bữa đó thầy đi xuống núi đó thì thầy đi ngang một cái quán ăn, và cái quán ăn này họ chiên thịt chó đó, họ phi hành tỏi làm sao không biết mà bỏ thịt chó vô, họ xào thơm đến cái độ mà ngài đi ngang cái ngài nghe cái mùi cái ngài thèm. Có thể tự nhiên ngày xưa ngài thích ăn cái thứ đó trước khi đi tu đó, bây giờ nghe cái mùi đó ngài thèm. Vừa thèm xong là cái chuyện đó là giống như là cũng không có chuyện gì, rồi ngài cũng đi làm công chuyện xong ngài về. Ngài về đó là tự nhiên đó là trên lưng ngài nổi lên 12 cái mục ghẻ, 12 cái mục nhọt ở sau lưng á, thì nó đau đớn dữ lắm. Ngài biết rồi, đây là do nghiệp của mình chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Bắt đầu là ngày xưa ngài tinh tấn 1, bây giờ ngài tinh tấn 2, ngài mới mang kinh Kim Cang ra ngài tụng. Bắt đầu là ngài tụng kinh Kim Cang, quý vị, xuyên suốt như vậy. Thì một thời gian đó là ngài, một buổi trưa đó là ngài mới nằm ngủ, thì tự nhiên á là thấy có 12 cái con người mà không có đầu, thì từ trong cổ họng đó là mới phát ra cái tiếng, nói là thầy có biết tụi tôi là ai không? Thầy nghe ghê sợ,
thấy mà 12 cái con người mà không có đầu mà từ trong cổ họng mà phát ra tiếng như vậy thì rung rồi. Ngài trong mơ mà Ngài thấy như thiệt vậy đó, rõ ràng như vậy. Thì lúc đó đó là tụi tôi đó, 12 người đó mới nói là tụi tôi đó là cách đây 300 năm về trước, đã theo Ngài tới 300 năm rồi. Nói tụi tôi đó là tất cả là 14 người giữ cổng, Ngài là vị tướng quân coi một cái thành. Có hai thằng nó đi xuống dưới á, làng á, là nó hãm hiếp con gái của người ta. Dân làng lên là tố cáo với Ngài. Ngài không hỏi nguyên do ai là cái người làm, bởi vì người nào làm người đó chịu chứ. Hai thằng kia chết á, là đúng rồi. Nhưng tụi tôi 12 người có tội tình gì đâu mà Ngài mang ra chém hết. Tụi tôi theo Ngài đã 300 năm rồi, nhưng mà bây giờ cùng một lúc Ngài xuống dưới dưới làng, nghe cái mùi thịt chó khởi một cái tâm ham muốn lên, cho nên đó là cái chỗ để cho tụi tôi chui vào đây mà phải Ngài phải trả một cái nghiệp này. Nhưng mà bởi vì thầy tu hành tinh tấn, cho nên vì vậy đó là cái nghiệp này thì tôi ngưng lại, tôi không có đòi nữa, thì để cho thầy tu. Nhưng mà thầy chỉ sống được thêm 3 năm nữa thôi. 3 năm đúng như thiệt, Ngài giật mình dậy, Ngài tiếp tục tu hành thêm 3 năm nữa. Trong vòng 3 năm nữa thầy tu đắc đạo luôn. Tại vì sợ quá, mình biết mình còn 3 năm nữa tu hành là đắc đạo à. Đó là, còn quý vị Phật tử á, bây giờ mình nghĩ á, là mình sống lâu đúng không? Nhưng mà mình nghĩ mình sống lâu á, thì tự nhiên á, là mình thôi tu nó từ từ đi đúng không ạ? Có cái câu chuyện vui như thế này là có cái bác đó 75 tuổi, bữa đó nằm mộng thấy Thượng Đế. Thấy Thượng Đế nói là mừng quá, gặp Thượng Đế mừng quá, cho nên bác mới hỏi đó là thưa Thượng Đế là tôi có thể sống được bao lâu nữa. Thì Thượng Đế mới nói là bà có thể sống được thêm 25 năm nữa. Bà nghe vậy bà mừng quá, cái bà đi thẩm mỹ viện quý vị. Sửa mặt, sửa mũi, sửa đủ thứ hết trơn, căng da đồ lên cho nó trẻ ra. Tụi mình nghĩ là còn 25 năm nữa là quá dài đúng không? Cho nên vui quá, mà vừa sửa xong đi ra ngoài đụng xe chết. Đi lên gặp Thượng Đế mới nói là ông làm ăn kiểu gì làm tôi tốn quá nhiều tiền. Đi sửa là cuối cùng bây giờ là tôi chết rồi, 25 năm đâu không thấy, giấc mộng của tôi là 25 năm bây giờ tan thành mây khói rồi. Cái Thượng Đế ngạc nhiên, ủa bà đó hả, bà sửa quá tôi không biết bà. Sửa quá không có nhận ra nên tôi đâu có bảo vệ được bà 25 năm nữa đúng không ạ? Thưa quý vị, ở một cái góc độ là chúng ta có thể thấy được, nếu mình biết là tương lai của mình sẽ dài ra thì tự nhiên đó là cái việc tu của mình nó sẽ trễ mãn lại. Cho nên Đức Phật phán một câu là chưa biết rằng ngày mai con có thể sống được hay không. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày chúng ta phải tu như vậy. Mình không có chắc rằng là mình sẽ được là sống bao lâu, cho nên đó thôi mình ráng mình tu. Chứ còn nếu mà mình biết được đó, là mình không thể nào mà tu được. Còn Ngài nghĩ là 3 năm, mới đây mình đã là 50 tuổi rồi, mà còn 3 năm nữa thì cái khoảng thời gian nó rất ngắn. Cho nên Ngài biết là Ngài sẽ chết, cho nên Ngài cố gắng Ngài tu trong vòng 3 năm Ngài đắc đạo. Cho nên đó là cái chỗ mà một cái khoảng thời gian mà ngắn, rồi mình là có thể mình cố gắng mình nỗ lực tu hành thì mình sẽ sớm chày mình giải thoát mà thôi. Thì thưa quý vị đó, là trở lại cái câu chuyện của Ngài Giới Hiền. Thì lúc đó đó là Ngài nghe như vậy thì Ngài tỉnh mộng lại đó, thì tự nhiên là cái cơn bệnh đau khớp của Ngài là không còn nữa. Cho nên bây giờ gặp lại được Ngài Huyền Trang, cho nên Ngài quá mừng đi. Là Ngài mừng là không phải là ngập Ngài Huyền Trang không, mà trong cái giấc mộng Ngài đã chứng thực được rõ ràng, cảm ứng được chư vị Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù đã đến nói với Ngài là y như thật như vậy. Ngài mới có cái niềm tin, Ngài mới thấy được là đạo Phật là một cái gì đó rất là cao thâm, rất là mầu nhiệm. Nhờ đạo Phật Ngài mới chuyển được cái nghiệp của Ngài, và Ngài mới có thể chuyển hóa được cái tâm thức mà của Ngài, sống đến 120 tuổi. Rồi khi mà truyền pháp cho Ngài đường Tam Tạng xong rồi, Ngài mới viên tịch ở cái độ tuổi 120. Thì như vậy đó là một cái phần nữa là chúng ta sẽ đến, đó là khi mà chúng ta chết chúng ta cũng một mình thôi. Bây giờ dù cho ở thế gian này quý vị tạo một cái sự nghiệp của mình nó lớn lao như thế nào, nhưng mà đến khi mà quý vị đó mà nhắm mắt rồi, tất cả những cái sự nghiệp đó còn theo mình được không ạ?
cứ không có theo. Những cái gì quý vị tạo ra là bây giờ khi ra đi là quý vị trắng tay hết. Quý vị có rất nhiều tiền trong nhà băng, nhiều của trong nhà băng, nhưng mà quý vị đi rồi đó, quý vị có rút tiền trong nhà băng được không ạ? Không có rút được, mà người thân của mình rút hết. À, quý vị thấy đó, bây giờ là mình cha mẹ tạo tiền của lại, mình nghĩ là tạo cho con cháu, đúng không ạ? Mình cả đời của mình hy sinh để cho con cháu mình, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, những con cháu mình là ai? Đó là cái vấn đề mình hỏi lại. Là những cái nợ nần ngày xưa mình đã gieo, đúng không ạ? Bây giờ nó trở lại. Quý vị làm nhiều tiền, tỷ phú, triệu phú gì đi nữa, để lại cho con cái, giống như là quý vị trả hết lại cho thế gian thôi. Những người đó không phải là con của quý vị đâu quý vị. Cho nên không phải là con của mình, mà đó là do duyên nghiệp, cộng duyên mà nó đến, hoặc là vay, hoặc là trả, chứ không có cái gì thực sự là của mình cả. Cho nên đó là ông Hitler mà người ta cứ nói Hitler không à. Việt Nam mình nói le le là người ta nghe nó khỏe cho nên cứ le, cho đúng là Hitler. Một đời của ổng đó là ổng là cái người bạo ác, ổng muốn là trong tay của ổng là gồm thâu cả thiên hạ, cả thế giới, cho nên ổng tạo những chiến tranh để mà ổng gom tiền bạc của cải, danh vọng gì theo cái tâm nguyện của ổng. Đến lúc mà ổng chết rồi ổng nói một câu như thế này nè: khi bạn còn ở ngoài sáng đó thì bạn còn tất cả, khi mà bước vào tối rồi cái bóng của mình cũng còn nữa. Khi mà còn ở ngoài sáng đó, thì cái gì mình cũng thấy hết, đúng không ạ? Mình cho cái này là của mình, là cái này là của ta, sự nghiệp của ta, danh vọng đủ thứ hết. Nhưng mà bước vào tối rồi đó, cái bóng của mình cũng có nữa. Là nghĩa là khi mà mình còn sống thì cái gì á là mình cũng có thể có được, nhưng khi mình chết rồi cái bóng của mình nó cũng không nữa, là tan biến hết tất cả vào cái hư vô. Nhưng mà một cuộc đời của mình á là cứ đau khổ làm chi, lao lự làm chi. Cho nên á là ông Napoleon mà cái cuối đời ông bị đài đó, hòn đảo, ông mới nói một câu, ông mới nói đó là cuộc đời của ông á là đã mấy mươi năm mà chưa có 7 ngày được bình an. Giờ đây ổng mới thấy bình an là lúc ổng bị đài ra đảo, đúng không ạ? Thì quý vị mới thấy đó, là sự nghiệp tạo dựng một đời hoành tráng cỡ nào đi nữa, hưng thịnh cỡ nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng là cũng không còn gì hết. Trắng tay trong bụng chui ra, đến khi nhắm mắt trắng tay lìa đời thôi. Cho nên là khi mình sanh ra cũng không có gì hết, bây giờ mình nhắm mắt rồi cũng không có gì hết. Cho nên quý vị thấy đó, nhưng mà mình chỉ lầm cho cái điều là chúng ta lầm lẫn là mình sống ở trên cái cuộc đời này, là tất cả những cái đó là theo mình. Cho nên vì vậy đó là mình cứ muốn là phải sống chung với những cái đó, những cái đó là nó phải là của mình, để rồi đó là mình sống ở trong cái cuộc đời này, mình chịu bao nhiêu cái đau khổ, rồi mình làm rất là cái nhiều chuyện để mà mình tạo dựng cái tương lai, tạo dựng cái sự nghiệp, nhưng mà cuối cùng cũng trắng tay. Cho nên cái lầm của chúng sanh á là muốn tất cả những cái mà mình đang có này á, là những người bạn của mình, là những người thân của mình, mà nói khác hơn là tất cả phải là của mình á. Cho nên vì vậy đó là mình bị lệ thuộc vào tất cả những cái gì mình đang có. Cho nên hồi nãy Tài Mãn nói đó, là khi mình không có là mình khổ, mà mình có rồi đó thì mình cũng khổ. Sở dĩ mình khổ là mình bị lệ thuộc vào nó. Cho nên vì vậy đó là trong cái cuộc sống mình phải tập làm chủ mình. Mình không nên lệ thuộc bất cứ ai, và chúng ta cũng không lệ thuộc bất cứ cái gì hết. Những cái gì mình làm ra đó, mình biết nó là của thế gian, chẳng phải là của mình, là quý vị mới có đời sống mình khỏe. Thưa quý vị, bây giờ là quý vị là phiền não là do cái gì phiền não? Cũng chung quy lại là tiền bạc, là danh vọng, là những người thân của mình, là những cái gì mình tạo ra không à. Trên Đức Phật mới nói á, là giống như là sắc là sinh ra sét, rồi sét nó trở lại ăn sắc, đúng không ạ? À, là cái đó. À, cho nên là những cái cây sắc bảo ngoài cái gì bị sét đó, là cái sét đó là từ nó sanh ra, đúng không? Và từ nó ăn. Cũng như vậy, mình tạo dựng ra sự nghiệp, gia đình, của cả, vợ con, tất cả những cái đó là nó làm cho mình bị đau khổ và phân tâm. Thưa quý vị là mình càng lớn tuổi chừng nào là cái con người của mình sao ạ?
càng già nua càng nhăn nhó nhiều, càng đau khổ nhiều. Mình mơ ước rằng là một cái tuổi thần tiên, một cái thời mình không còn thời mà mình vô tư sống rất là hạnh phúc, nhưng mà mình tìm lại không được nữa, đúng không? Những cái gì mà nó đã qua rồi thì bây giờ nó đã là chìm hết rồi, nó không còn gì hết, mà nó tồn động lại biết bao nhiêu cái lo âu lo toan là do ai ạ? Do chúng ta. Có ai làm cho mình khổ không ạ? Quý vị nghĩ có ai làm cho mình khổ không? Mà chính mình làm cho mình khổ, đúng không ạ? Tự mình dính vô là mình khổ à. Cho nên người ta cứ nói vậy nè, bởi vì là cái duyên này làm cho mình khổ, cái người này làm cho mình khổ, rồi là cái chuyện này làm cho mình khổ, cái chuyện kia làm cho mình khổ. Nhưng thật ra tất cả những cái chuyện đó nó không làm cho mình khổ, quý vị. Bởi vì á, là mỗi con người á, là khác nhau hết. Con người kia á, là đâu có dính gì mình đâu, tự chi mình thương chi cho mình khổ, tự nhiên chi mình ghét là cho mình khổ, đúng không ạ? Mà họ có dính gì mình đâu. Mình gặp cái người đó đi vô cái mình thương, tự nhiên mình thấy người đó mình cảm mến à, có ăn hiếp người đó cái mình nổi sùng lên, không ạ? Mình ra tay hiệp nghĩa cho người ta, nhưng thật ra mình ra tay hiệp nghĩa cho chính mình. Thấy người đó dễ thương là mình binh à, đúng không ạ? Nhưng mà còn cái người khác họ lại thấy cái người đó không có dễ thương, cho nên mới nói cái thấy của mình đó là do cái nghiệp tập của mình thôi, do cái tâm chấp trước của mình cho là mình, cho nên vì vậy đó là mình là có cái đau khổ. Thì ngày một con người cũng đâu có dính dáng như mình, đúng không ạ? Rồi cái sự vật mà quý vị có ra, cái căn nhà của quý vị đang ở, nó có nói nó là của quý vị không ạ? Nó không có nói nó là của quý vị. Nó là cái căn nhà mà cái từ chuyên môn của Phật giáo gọi là do duyên sinh đó. Do duyên sinh mà có dính như mình không? Mà tính duyên sinh nó là vô ngã, theo Bát Nhã nói nó là không. Thì như vậy đó, nó là không, nó là vô ngã, nó không dính gì mình hết. Sự vật cũng không dính gì mình, con người cũng không dính gì mình. Vậy á, mà mình dính họ, mình dính vào sự vật. Nó như thế này nè, cái hoàn cảnh, mình dính vào cái hoàn cảnh và con người để rồi mình chịu khổ. Có phải là tự mình đâm đầu vô rồi tự mình nó là la lên là đau khổ không? Đúng không ạ? Mà có ai làm cho mình khổ không? Không. Nên chính vì vậy là cái mấu chốt đó mà Đức Phật dạy cho một cái pháp để mình tháo gỡ. Chính vì đó mà mình mới có thể không khổ. Sở dĩ mình không khổ là mình giác ngộ rằng tất cả các pháp nó là muôn pháp thôi, không dính gì mình hết. Tự mình dính vô, tự mình bè bạn, rồi tự mình đau đớn. Cho nên đó là cái mà khổ. Giống như cái câu chuyện mà ngài Vakali đó, là ông ta là một chàng trai trẻ hào hoa đẹp lắm, nhưng mà đối với cuộc sống phù du ở ngoài thế gian á thì anh ta không có mê gì hết, là sống khỏe như vậy đó, không có mê gì hết. Nhưng mà có một điều là anh ta khổ một chuyện á, là bữa nọ gặp Đức Phật đi khất thực, thấy Đức Phật 32 tướng tốt đẹp trai quá, ông mê, ông thương Đức Phật quá, ông đi tu thôi. Mà cái tâm khởi đầu á là do thương Đức Phật, là một cái tâm mà nó không được thiện mỹ lắm rồi. Nhưng bây giờ quý vị đừng có nghĩ ngài bị BD nha. Khác, ngài là một thánh giả quý vị, ngài không phải bị BD. Ngài không phải là bóng, đúng không? Không có bóng quý vị. Cứ nghĩ là ngày xưa đệ tử Phật cũng có một vị đệ tử bóng, không có phải. Mà ngài thương Đức Phật bởi vì thấy 32 tướng tốt của Đức Phật, ngài cảm mến quá. Và mỗi ngày ngài muốn nhìn cái 32 tướng tốt của Đức Phật đó mà ngài thỏa lòng, khỏi tu gì hết. Ăn cái gì cũng được, ăn kham khẩu cũng được, chỉ cần thấy Đức Phật là ngài thấy thôi, đủ rồi, bữa nay đủ rồi. Đức Phật biết đó là Vakkali á là không chịu lo tu mà cứ lo ngắm mình. Cho nên á là khi mà một cái thời gian nữa đó là Đức Phật mới nói, mới nghĩ là ngài, do ngài có tuệ giác mà, ngài biết là thôi, là bây giờ phải có phương tiện độ Vakkali thôi, chứ còn nếu để vậy á thì suốt ngày nhìn mình như vậy á là chắc chắn là không thể nào tu được. Ngài mới nói là ngày mai Như Lai sẽ đi cùng Chư Tăng từ thành Xá Vệ qua bên một cái thành khác. Cho nên cái người giữ lại tinh xá này là Vakkali không được đi theo. Nghe một cái chuyện này là buồn lắm quý vị. Buồn, chưa bao giờ có chuyện gì mà nó buồn bằng cái chuyện mà cái người mình thích nhìn mà bây giờ không cho nhìn nữa. Là nó đau đớn ghê lắm. Thấy không ạ? Đau đớn đến cái độ mà ngài không ăn gì luôn. Rồi ngài không ngủ được luôn khi Đức Phật đi rồi đó. Nhưng mà ngài là cái người giác ngộ mà không bao giờ để cho một đệ tử của mình đó là phải là chết trong cái tình trạng mà do mà vì quá thương mình mà chết như vậy. Ngài đi nhưng mà trí ngài vẫn theo dõi từng bước chân của Vakkali. Ông buồn đến cái độ nói thôi rồi, bây giờ là cuộc đời mình bỏ hết rồi, mình theo Đức Phật chỉ một lý do đầu tiên là được nhìn ngắm dung nhan của Đức Thế Tôn mỗi ngày, nhưng mà bây giờ là Ngài không cho mình ngắm nữa, thôi mình đi chết còn hơn. Nghĩ như vậy đó quý vị. Có người nào mà thương người quá rồi chết không? Có đó mà. À, nhưng mà cái thương của thế gian đừng có bì giống như Ngài ha, khác, cái này thánh gia khác hơn chút. Khi đó Ngài mới đi lên một cái ngọn núi quý vị, cao lắm, Ngài chuẩn bị là quyên sinh, Ngài nhảy xuống. Ngài trước khi mà Ngài lao xuống cái vực thẳm á, lòng Ngài hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ Như Lai ở chỗ nào, 32 tướng tốt của Như Lai đẹp như thế nào, lời nói của Như Lai hiền diệu như thế nào, từ bi như thế nào, Ngài trở lại trong đầu hết, là bắt đầu Ngài chuẩn bị cắm xuống. Đức Phật có thần thông mà, Ngài hiện đến sau lưng với vỏ vai, này con Vắt Kali ta đây, Như Lai không bao giờ bỏ con. Như Lai chỉ nghĩ rằng là con quá thương cái 32 tướng tốt của Như Lai, rồi con không tu được cho Như Lai mới làm thế. Làm thế là vì con thôi. Ngài khóc, khóc như là cái người từ nhỏ đến lớn chưa được khóc quý vị. Ngài mới nghĩ là Như Lai đâu có ghét mình đâu, Như Lai thương mình á. Tự vì bây giờ Như Lai đi rồi là nghĩ là quán hận lên, nghĩa là Như Lai ghét mình, Như Lai bỏ mình, mà Như Lai thực sự thương mình. Cảm động quá, Đức Phật mới nói này Vắt Kali, con phải nghĩ đến những cái pháp học mà Như Lai đã truyền trao, những cái pháp mà Như Lai đã chỉ là thế gian này là vô thường, thân tứ đại của Như Lai đây rồi sẽ hủy diệt theo mây khói. Thế nhưng mà con cho thân tứ đại của Như Lai là thật á, thì sau này đến Như Lai nhập niết bàn rồi con nương tựa vào đâu? Hỡi này Vắt Kali, nghe như vậy ổng giác ngộ tại chỗ, chứng quả A La Hán ngay đỉnh núi đó luôn đó, quý vị. Cho nên là quý vị mới biết là cái chỗ mà chúng ta mới thấy được là khi mà chúng ta còn vướng vào bất cứ một cái gì đó mà mình chưa có rời bỏ được là mình vẫn còn đau khổ, đúng không ạ? Cái bài giảng này thực tình thì nó cũng hơi dài, tại vì lần trước á là tài bản giảng hết buổi rồi, cái khi mà nghỉ rồi cái đi vô cái khi mà tham vấn á thì chỉ khoảng thời gian ngắn thôi, cho nên lúc đó thì cũng không đủ cái thời gian mà đút tuệ cho tài bản. Cho nên lần này á là tài bản giảng thì nó hơi dài dòng chút xíu, thì cho nên thì quý vị là cứ theo thử mình cứ đi theo cái trình tự nó từ từ như vậy đó, thì như vậy đó thì rồi cũng được, đúng không ạ? Cho nên đó là bây giờ quý vị kiểm lại trong cái đời sống tu của chúng ta, mình còn dính cái gì không? Nhiều hả? Chứ không phải thứ hả? Ngài Vắt Kali chỉ có một chuyện duy nhất Ngài dính thôi. Cho nên vì vậy đó là Ngài là khi bỏ cái chuyện đó rồi là Ngài giác ngộ liền, đúng không ạ? Còn chúng ta mà thấy mình dính cái chuyện gì á thì mình cố gắng mình cũng bỏ đi, mình đừng có dính gì hết. Bởi vì quý vị còn dính một chút xíu là mình còn khổ. Có một ông tướng á, là ổng khi mà ổng đi chinh chiến nhiều, cho nên lúc đó đó là ổng cũng có nhiều cái bảo vật, nhưng mà trong đó đó là bữa nọ đó là ổng kiếm được một cái tách, cái tách đó là bằng ngọc, cho nên là quý dữ lắm mà vô giá luôn. Ổng mới mang về, mỗi ngày ổng cứ mang cái tách đó ra ổng ngắm. Thì lúc đó ổng ngắm cái tách đó, mỗi ngày phải nhìn cái tách đó một lần ổng mới có thể đi làm việc được. Ổng thương cái tách đến độ như vậy đó. Thì bữa nọ cái ảnh mới rót nước lên, ảnh bưng ảnh uống, mà ảnh uống trong cảm giác rất là say sưa. Không phải bây giờ là cái mùi trà nó thơm hay là cái nước nó ngon, mà uống cái tách của mình là nó ngon dữ lắm. Cho nên là quý vị nghĩ cái gì mà mình thương rồi đó, mình quý rồi đó, chỉ cần mình rờ một cái thôi là quý vị cũng cảm giác được một cái sung sướng ở trong lòng của mình, đúng không ạ? Cho nên là ổng cũng vậy. Nhưng mà bữa đó ổng trật tay, ổng rớt xuống một cái, ổng rớt xuống sợ quá, ổng võ tướng mà ổng chụp chụp. Khi mà ổng chụp được cái tách rồi đó, mồ hôi của ổng nó tót ra. Tót ra đó là ổng mới nghĩ một cái điều như thế này: tại sao mình ở sông pha, ở trận chiến mình không sợ hãi, giữa làng tên mũi đạn không sợ, mà lại chỉ sợ cái bát nó bể thôi, cái tách nó bể thôi. Ông ta mới hiểu ra cái điều như thế này: bởi vì cái gì mình thương mình quý nên mới làm cho mình mới lo sợ như vậy. Ổng đập cái tách đó, quý vị, một sự quyết định mãnh liệt đập cái tách đó cho nên ổng không còn sợ hãi nữa. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là cái gì mình còn vướng mắc là quý vị phải bỏ nó đi. Khi mà quý vị bỏ rồi là quý vị mới không còn sợ hãi và không còn lo sợ và đau đớn nữa. Ví dụ như là cái mà mình vướng mắc nhất là cái thân của mình, đúng không? Khi mà cái thân của mình á, mà mình á là vướng mắc nó rồi mình lo lắng nó thì mình sẽ đau khổ vì nó. Cho nên là Đức Phật dạy mình một cái bài pháp mà quý vị hay nghe, tức là Này các tỳ kheo, hãy tự thắp sáng lên trong chánh pháp, chớ đừng thắp sáng nơi khác. Hãy tự nương tựa nơi mình, nương tựa nơi chánh pháp, chớ đừng nương tựa nơi chỗ nào hết. Đó là cái một cái đoạn mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Mình phải thắp sáng lên chính mình, mà không nên thắp sáng chỗ nào hết. Quý vị có thắp sáng lên chính mình đúng không ạ? Có không ạ? Nhưng mà tại bạn thấy thường thường á, là quý vị hay là thắp sáng cho người ta lắm đúng không ạ? Chuyện của người ta thì mình thông minh lắm, còn chuyện của mình là ít khi thông minh đúng không ạ? Thấy cái nghiệp của người ta đó là mình thấy rõ lắm, nhưng mà cái nghiệp của mình đó là mình ít khi thấy đúng không ạ? Cho nên của mình á, là ta nói á, là tốt thì khoe, xấu thì che đó, đúng không ạ? Cái gì tốt của mình á thì mình show ra, nhưng cái xấu của mình á là mình che. Mà trong từ Phật học hay nói gọi là phú tài, nghĩa là mình che nó, mình bảo vệ nó, là vô tình một cái điều á là mình cho nó là mình, đúng không ạ? Khi mà mình cho nó là mình á thì lúc đó là mình không bao giờ giải quyết được vấn đề trong lòng của mình. Cho nên bữa hôm qua là có một Phật tử á, là họ hỏi Tề Mãn cái câu như thế này. Họ nói là thưa thầy, con tu một thời gian tự nhiên con thấy nghiệp tập của con nhiều quá, những cái tội ác mà con làm từ trước đến nay đó là nó quá nhiều, cho nên vì vậy con cảm giác rất là lo sợ. Thì Tề Mãn mới nói như thế này, nói là mỗi lần đó là khi mà quý vị mà tác bạch để mà nhập thất á, là Tề Mãn hay nói một cái điều như thế này, là tất cả quý vị đi vào thất tu hành là mình phải phát minh ra những cái gì nó mới mẻ, đó là cái điều là thiết yếu. Nhưng mà phát minh ra là đừng có nghĩ rằng mình phát minh ra cái mình ngộ cái này, mình đạt được cái kia, mà phát minh ra là phải mình thấy được những cái nghiệp tập của mình, những cái hư dở của mình, những thói hư tật xấu của mình, mình phát minh ra cái bản ngã của mình. Thì như vậy đó là quý vị đó là gọi là cái người phát minh ra, chứ không có phải là mình phát minh cái này cái kia. Cho nên Đức Phật nói là mình phải phát ra, mình phải thắp sáng cho chính mình. Bây giờ là cái đèn là mình để bên ngoài thì mình chỉ sáng mọi vật bên ngoài thôi, nhưng mà mình phải để cái đèn ở trong lòng của mình để thắp sáng lên trong lòng của mình, để mình thấy được những cái hư cái dở của mình. Cho nên Ngài Đạo Nguyên Ngài mới nói đó, là con phải nên để cái gương ở trong lòng của con. Bây giờ cái gương á thì mình để ngoài, mình chiếu chiếu này chiếu chiếu chỗ kia đúng không? Nhưng mà cái gương mình để trong lòng á là mình thấy gì ạ? Không phải là thấy ngũ tạng của mình đúng không? Mà là thấy những cái nghiệp của mình, những cái tham, những cái sân, cái si, cái phiền não, những cái chướng của mình. Mình thấy những cái chướng của mình á thì mình mới giải quyết được cái vấn đề. Còn mình thấy mà chỉ thấy cái chướng của người khác thôi là cái chướng của mình nó tăng lên. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này là có những cái cuộc xung đột với nhau, những cái sự tranh cãi với nhau là do cái gì ạ? Do mình cứ thấy, mình cứ thấy nghiệp của người ta, rồi người ta đó là đâu có thua gì đâu, người ta cũng thấy nghiệp của mình. Giống như hai vợ chồng mà cãi nhau là sao? Thấy ổng xấu không à, không thấy mình xấu đúng không? Còn ổng thì thấy mình quá xấu, cho nên rồi mình lại thấy ổng quá xấu, như vậy mới đến cái chuyện mà nó ly dị hay là cãi cọ với nhau. Bạn bè cũng vậy, trong một cái tổ chức, con cái chuyện mà tương giao qua lại với nhau, tất cả chúng ta phải nên thấy được mình, mà thấy được mình thì như vậy cuộc sống chúng ta mới được yên bình được. Mà như vậy á là mình mới hết khổ liền quý vị. Chứ còn không á là mình khổ là không phải vì cái chướng của người ta đâu. Mình cứ nói là người ta chướng làm cho mình khổ à, mình cứ thấy vậy. Nhưng mà trong cái đúng cái chân lý đó là cái chướng mình mới làm cho mình khổ. Mình có tham mình mới khổ, mình có sân mình mới khổ, mình có phiền não mình mới khổ. Chứ không có phải là cái người khác mang cái sân đến cho mình, người khác mang cái tham đến cho mình, người khác mang cái si đến cho mình. Quý vị thấy đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải tự thắp sáng lên chứ mình, mà thắp sáng với chánh pháp. Những gì Đức Thế Tôn, Đức Từ Phụ dạy cho chúng ta soi rọi lại trong chính mình, đúng không? Thì khi mình soi trong chính mình á, thì tự nhiên á là mình mới giác ngộ, mình mới giải thoát. Thưa quý vị đó, là tất cả những việc làm, tất cả những cái pháp hành của Đức Phật dạy là đều quy về một chỗ, làm sao cho chúng ta giác ngộ, làm sao cho chúng ta giải thoát mà thôi. Cho nên là đạo Phật của mình là rất là bình đẳng. Bình đẳng ở cái chỗ đó là
Đức Phật Ngài giác ngộ rồi, Ngài cũng muốn mình giác ngộ giống như Ngài, không khác gì hết. Bởi vì Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật hết. Nhưng mà bởi vì bị những cái đó che, bây giờ Ngài mở ra những cái đó. Cho nên là khi mà quý vị mở ra được cái đó, quý vị giác ngộ là quý vị là một vị Phật, chứ không có phải đó là mình đó, là một vị Phật của người này, vị Phật của người kia. Quý vị là một vị Phật độc lập, không có cái chuyện nào mà xen vô được hết. Bởi vì quý vị thấy không, là một tại sao mà trong kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật là thọ ký cho các vị tỳ kheo, mỗi vị sau này sẽ thành Phật được một cái cảnh giới khác nhau hết, không có vị Phật nào mà chung vị Phật nào hết. Ví dụ như bây giờ hồi nãy nói là tất cả chúng ta ở đây mỗi người có cái cảnh giới riêng, mà khi mà quý vị tịnh hóa được thân tâm, cái cảnh giới của quý vị thanh tịnh thì là quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới của quý vị. Thì cái cảnh giới đó là cảnh giới Phật nhân, thì do y báo và sẽ có cái chánh báo tương ưng với cái y báo đó. Quý vị sanh về một cái cảnh giới khác, một cái quốc độ khác, nó tương ưng với cái tâm, cái nghiệp của mình, cái cảnh giới trong tâm của mình. Thì như vậy đó là quý vị đó là sẽ thành Phật. Mà khi mà quý vị thành Phật rồi đó, là trong cái pháp hội của quý vị đó, là quý vị sẽ thấy toàn là chư vị Bồ Tát, chư hàng thanh văn không à. Cho nên là diễn tả là những cái cảnh giới của Phật đó là vị Phật đó thọ bao nhiêu tuổi, rồi người ở trong cái cõi đó toàn là Bồ Tát thanh văn không à, chứ không có những cái hạng chúng sanh phàm phu tục tử như chúng ta. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là một cái điều là chân lý Đức Phật nói. Ví dụ như bây giờ bữa nào là tâm của quý vị là cái tâm giác ngộ, tâm của quý vị là cái tâm mà nó thuần thiện, thì sao ạ? Quý vị thấy mọi người đều thuần thiện hết. Tâm của quý vị ác là quý vị thấy mọi người là những người ác hết. Cho nên quý vị thấy cái người là hay chửi người này là quỷ sứ, người kia là quỷ sứ, là tâm của họ là gì ạ? Quỷ sứ, đúng không ạ? Còn mình thấy người này hiền, người kia thiện, người này là tốt, người kia tốt, là tâm của họ bắt đầu tốt. Nhưng đến khi tâm của mình đó là tâm Phật thì thấy sao ạ? Thấy tất cả mọi người đều là Phật, tâm mình là Bồ Tát, thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết. Cho nên mới nói là tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Nhưng mà tự vì mình chưa có thấu được tâm của mình. Chứ còn thấu được tâm đó là tất cả tâm đều là tâm Phật hết quý vị. Bây giờ quý vị nói đó là vọng tưởng có phải là tâm Phật không ạ? Thưa quý vị, vọng tưởng là tâm Phật, quý vị tin không? Phiền não là tâm Phật, quý vị tin không ạ? Thưa quý vị, phiền não nó không làm cho mình đau khổ, nhưng mà cái khổ là do là mình chấp cái phiền não đó là mình, là do cái tâm chấp ngã đó. Chính cái tâm chấp ngã đó nó mới thuộc về cái thức, chứ còn cái phiền não và cái vọng tưởng nó là thuộc pháp trần quý vị. Mà Đức Phật nói tất cả pháp xưa nay đều là thanh tịnh hết, đúng không ạ? Thì như vậy đó là đã tất cả pháp đều là thanh tịnh hết, mà đã là thanh tịnh là Phật, phải không? Thì như vậy trong những cái buổi tụng kinh mà quý vị hay nghe là hồi hướng, đó là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo đó. Vô tình sao thành Phật được? Nhưng mà tâm Phật mình thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh, đều là tâm Phật hết, đều cảnh giới, đều là cảnh giới Phật hết. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy là tất cả những cái đó, tất cả những cái phiền não, kể cả cái tham của mình, cái sân của mình, cái đó cũng là Phật luôn quý vị. Nhưng mà do mình chấp vào đó mới bị là cái tham nó lôi cuốn đi, mới tạo nghiệp, đúng không? Khi nào mà mình thấy cái tham ở trong lòng của mình, khi nào mà quý vị thấy là trong lòng mình có tham, khi nào quý vị thấy rằng trong lòng mình có sân, mà quý vị chỉ thấy là cái sân trong lòng của mình, mà mình đừng có thấy đối tượng mình sân, đừng có thấy nguyên nhân mình sân, mà chỉ thấy cái sân trong lòng của mình, thấy cái tham, đừng thấy đối tượng của cái tham. Mà thưa quý vị, bây giờ tại mảng đố quý vị á, là mình sân một cái mà không có đối tượng, quý vị sân được không ạ? Cho nên trong kinh Đức Phật nói khi nào mà con thấy sân thì tự nhiên sân con hết, khi nào con thấy tham thì tham con hết. Điều này đúng quý vị, nhưng thường thường mình cứ coi nét như thế này: khi mà mình khởi tham lên thì phải có đối tượng để mình tham. Bây giờ mình thấy cái tham, mình thấy rõ là trong lòng mình có cái tham, cái tham nó tự tan biến vào hư vô, thì cái tham đó có phải là Phật tánh không ạ? Có phải là Phật, có phải là tâm Phật không? Đó là tâm Phật, đó cũng là cái chí đạo. Cho nên nó là tham, sân, si, phiền não đều là chí đạo cả. Vì vậy mình không nói là cái chuyện mình phải bỏ tham, mình không nói mình là mình bỏ sân,
Bởi vì mình bỏ là vô tình, mình cho cái tham là thật. Cái tham là cái gì nó ghê lắm, cái sân là thật, cái sân nó là cái gì nó uế lắm, đúng không ạ? Nhưng mà tính của nó đó là đều là thuần thiện hết, cho nên mới nói là phiền não tức là bồ đề. Thưa quý vị, đây là pháp, người ta tưởng là nói pháp nó cao quá là thượng thừa, không phải, đó là cái chân lý quý vị. Khi nào mà quý vị thấy được đúng chân lý, quý vị tu hành rất là khỏe. Bữa nào quý vị phiền não, quý vị biết là cái phiền não đó vẫn là mình, mà do tâm mình chấp trước thôi. Bây giờ khi mà quý vị niệm Phật, hành thiền, trì chú vân vân để phá cái gì ạ? À? Không phải phá phiền não quý vị, phá tâm chấp trước cho cái phiền não là mình, và cái tâm mà có xu hướng theo cái phiền não đó, cái tâm theo đó, chính cái tâm theo đó, cái tâm xu hướng đó mới là cái mình giải quyết. Cho nên khi mình nhất tâm niệm Phật hay là mình hành thiền, mình trở về trong tự tánh hay đếm hơi thở, tùy theo phát hành của mình mà quý vị thực tập để phá đi cái chấp ngã đó. Chính phá đi cái chấp ngã đó thì tự nhiên là cảnh giới của mình là bị được tịnh hóa. Thưa quý vị, cảnh giới của mình được tịnh hóa thì sao ạ? Thì đó tức là cảnh giới của Phật. Thì như vậy đó là quý vị đó, là hiện tại, như là cái từ mà hồi nãy là Bác Quân nói là hiện pháp lạc trú đó, vân vân đó, là ở trong cái cảnh giới an lành của mình hiện tại đây mà khiến cho tất cả các pháp đều thuộc về tịnh lạc hết. Thì đây là cảnh giới của Niết Bàn, đây là cảnh giới của cực lạc, thưa quý vị. Cho nên đó là nói về những cái vấn đề mà các pháp bình đẳng ở thế gian này đó, là mỗi người chúng ta mình không nên là câu nệ, cũng không nên vướng mắc, kể cả thần thánh, kể cả Phật tổ mình cũng không có nên vướng nữa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì Phật tổ có kêu mình vướng không ạ? Giống như Vác Ca Ly đó, bởi vì thương Phật quá, quá quý Phật quá cho nên Phật cũng đâu có cho, đúng không? Mình á, mỗi ngày mình lại Phật, mình nhìn dung nhan của Phật, mình quý Phật quá, mình kính Phật quá, nhưng mà mình kính Phật mình còn thua ngài Vác Ca Ly một chuyện đó. Ngài Vác Ca Ly á chỉ thương kính Phật thôi mà không có điều kiện. Còn mình thương kính Phật mà có điều kiện, quý vị có không? Mình á là thương Phật là bắt đầu là mình xin Phật. À, mình cúng cho Phật cái gì á là mình cũng phải là có cái điều kiện hết. Cho nên nhiều khi á mình nói á, khi mà mình tu thời gian mình nói thật ra là Phật Bồ Tát cũng không có sung sướng gì hết, cũng mệt mỏi dữ lắm. Nó nói nó thương mình vậy chứ mà nó cứ xin mình hoài à, nó đâu có thương mình đâu. Giống như con cái mà đi về mua cho cha mẹ được ổ bánh mì, hay là ổ bánh là ngày birthday rồi mang ổ bánh về là happy birthday mom father rồi vân vân, má má có tiền không cho con mượn má. Mình chán mệt mỏi lắm, nó làm birthday cho mình để nó mượn tiền thì thôi là thất bại rồi đó. Thì mình cũng na ná như vậy đó quý vị. Phật cho nên là Phật muốn cho chúng ta là phải là tự mình giác ngộ, mà giác ngộ đó là không có dính líu gì Phật với chư vị Bồ Tát hết. Cho nên là người xưa có câu đó là mình còn có một cái tâm hướng tức là không không được, tức là hướng chúng sanh là cũng khổ mà hướng Phật, hướng Bồ Tát cũng không được. Nhưng mà mình nương giáo pháp mình tu hành để mình giác ngộ, mà sự giác ngộ đó không dính líu Phật, không dính líu Bồ Tát gì hết. Ngài Văn Hỷ đó là một thiền sư, nhưng mà trước khi ông đắc đạo đó là ông đi hành khước, thì ông mới nghe là ở trên Ngũ Đài đó là có chỗ Bồ Tát Văn Thù, là người ta khai đồn á là có Bồ Tát Văn Thù thường xuất hiện ở đó. Ngài bây giờ đi tham vấn, ngài cũng không tham vấn các thiền sư thời bây giờ, ngài muốn là phải tham vấn với Bồ Tát Văn Thù luôn. Lòng của ngài là quyết lòng như vậy. Khi mà đi lên trên đó đó là tìm quanh quẩn không có gì hết, chỉ có một cái hang động, hang Kim Cang thôi, gọi là cái hang Kim Cang, nhưng mà cũng không thấy Bồ Tát Văn Thù đâu. Chốc lát thì xuất hiện một ông lão dắt một cái con trâu đi lên, thì ngài mới hỏi đó là ngài có biết là Bồ Tát Văn Thù ở chỗ nào không. Thì người dắt trâu đó mới nói, mới kêu là một đồng. Thì lúc đó có một chú tiểu ra mà dắt con trâu đi, thì ông lão mới mời ngài Văn Hỷ vào ở trong cái động Kim Cang đó. Thì ngài cũng không nói là Bồ Tát Văn Thù ở đâu như thế nào. Lúc đó đó ngài mới nói ngài Văn Hỷ đó là Phật pháp trụ trì ở chỗ ông là như thế nào. Thì ngài Văn Hỷ mới nói đa phần chưa tăng không được giữ giới. Rồi ngài mới hỏi lại là Phật pháp ở đây trụ trì như thế nào. Ngài mới nói, ông lão mới nói là trước 33 sau 33. ngài ngớ ngẩn không biết thế nào gọi là trước ba ba, sau là ba ba. Ngày ba ba là ba số ba chứ không phải là con ba ba. Lúc đó ngài mới, ông lão mới châm trà, đưa cho ngài một cái ly trà, một cái tách là ngọc, uống vô một cái, uống cái trà đó vô, ngài Văn Hỷ diễn tả là một cái có mùi thơm lạ lắm, thơm lạ lắm. Nó không phải là trà ba số ba, ba số chín như mình, mà một cái mùi trà mà nó khác thường lắm, uống vô là nó thơm. Thì lúc đó ông lão mới nói đó là: ở chỗ ông có cái này để uống trà không? Nói dạ không, chỗ tôi ở thì không có cái này để uống trà. Thì ngài hỏi như vậy lấy cái gì để uống? Ông lão hỏi là: ở chỗ ông có cái này uống trà không? Thì ngài Văn Hỷ cứ nghĩ là có cái tách này để uống trà không, mà không nghĩ là ông có cái dùng cái tâm này để uống trà hay không. Thế mà hai chuyện nó khác nhau. Thưa quý vị, mình bưng trà mình uống á, là thật ra nó không phải chỉ có chén trà không, chỉ không phải chỉ có mùi thơm trà không, mà chỉ có, mà còn có một cái quan trọng nữa, không có cái đó quý vị không thể nào uống được. Đó là cái biết giữ chung trà, bưng chung trà lên, cái biết hửi mùi thơm chung trà, cảm nhận được chung trà. Uống trà như thế là uống tâm trà chứ không phải là uống trà thường, đúng không ạ? Ông lão ý hỏi như vậy đó, mà ngài Văn Hỷ nói là ở đây không có, ngài cứ theo vật thôi, tức là gọi là quên mình theo vật thôi. Cái ngài Văn Hỷ mới nói đó là: thôi bây giờ trời tối rồi, cho tôi ở đây một đêm được không? Nói không, ông còn chấp trước không thể nào mà ngủ ở đây được. Hỏi là tôi đâu có gì chấp trước. Hỏi ông thọ giới chưa? Nói đã thọ giới rồi. Như vậy đó, ông không, nếu ông không chấp trước thọ giới làm gì? Rồi nói xong rồi cái là từ trong lão biến mất, động kim cang cũng biến mất luôn. Thì ngài biết rồi, thôi rồi, là tiêu rồi. Đã gặp băng thù rồi mà không biết. Thì lúc đó là ngài Mục Đồng mới đưa tiễn, chỉ còn ông Mục Đồng thôi, thì mới đưa tiễn ngài Văn Hỷ đi ra. Ngài Văn Hỷ mới hỏi lại Mục Đồng: trước ba ba, sau ba ba là cái gì? Điều lắm thắc mắc. Bây giờ hỏi là Phật pháp trụ trì ở chỗ ông như thế nào, thì nói là có vị tăng tu tốt, có vị tăng không tu tốt, đúng không? Nhưng mà hỏi tăng ở đây như thế nào, thì nói là trước ba ba, sau ba ba, nghĩa là trước cũng vậy, sau cũng vậy, thiền cũng vậy, ác cũng vậy, mà không có cái gì gọi là phân biệt hết, không ạ? Tâm này mới là tâm Phật quý vị. Còn cái tâm phân biệt của mình á, là không phải là tâm Phật. Bởi vì cái thiện và cái ác là do cái gì biết à? Do cái trí phân biệt mà biết. Mà trí phân biệt á, cái tâm phân biệt á là cái tâm thức, phải không ạ? Mà còn cái trí giác thì không có phân biệt. Trên Bồ Tát không bao giờ ghét một cái người say rượu hay cái người làm ác, không có ghét, mà chỉ thương thôi. Còn mình á, mình có thương được không ạ? Cái người đó làm sai thì sao ạ? Phải đáng á, không ạ? Mình coi truyền hình TV mà mình thấy xử phạt người này xử phạt người kia cái mình vui lây à, đúng không ạ? Mà chuyện của người ta mình dính vô chi cho mình tạo tội, tức là thấy cái người mà chết mà cái người đó là cái người ác mình mừng lắm quý vị, đúng không ạ? Mà nói thôi để cho xã hội bớt một cái người đi, trong sạch cái xã hội. Nhưng mà Phật Bồ Tát là không có cái tâm đó, thấy thương khi họ chết, họ đọa vào trong cảnh giới khổ. Và một cái điều nữa, dù cho họ làm thiện hay họ làm ác có dính gì mình không ạ? Không dính gì hết, mà mình lại khổ vì cái chuyện thiện ác của chúng sanh. Đây là cái chuyện mình thắp đèn cho người chứ không thắp đèn cho mình. Người tu hành giác ngộ, dù cho cái người đó làm thiện, dù cho người làm ác, người làm thiện mình cũng không có mình ái với người đó, không có quý thương người đó. Và cái người làm ác mình không ghét thù người đó. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết, mới gọi là trước ba ba, sau ba ba, bằng nhau hết. Cái tâm này mới là cái tâm Phật, cái tâm này mới là cái tâm đạo. Thì lúc đó đó là Mục Đồng đó là không có giải thích cho ngài Văn Hỷ là biết là phải như thế nào. Mục Đồng mới nói cái bài kệ: trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân nở mùi hương, trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Đây là trên mặt mà không sân là đó là cái đồ cúng dường, trong miệng không sân là nở cái mùi hương. Cho nên đó là mình không nói cái lời độc ác đến người, là miệng mình là luôn luôn nói ra những cái lời mà người ta thích nghe, thơm, thơm lắm. Đó là giống như là lời nói của Đức Phật, mặc dù là đã hơn 2500 năm nhưng mà cái hương vị của Đức Phật vẫn còn thơm. Quý vị có nghe được mùi thơm đó không ạ? Rất rất thơm đúng không ạ? Rồi đó, nhưng mà trong tâm không sân, không sân tức là cái chân bảo ở trong đó. trong tâm mình không có cái niệm mà tham sân trong đó, thì đó là cái chân bảo, đó là cái kho báu rồi. Mà cái điều cuối cùng đó là không nhơ và không nhiễm. Sở dĩ nhơ tức là do cái tâm phân biệt mà nó nhơ, sở dĩ nó nhiễm là do cái tâm phân biệt của mình cho nên mới thành nhiễm. Cho nên mới luận ở cái chỗ trước 33 sau 33, chỗ này ngài giải thích rằng tâm mình còn nhơ, tâm mình còn nhiễm là còn thấy hai bên, còn thấy tốt, còn thấy xấu. Mà cái xấu, cái tốt là nó thuộc về cái pháp trần, chứ nó không phải nó chính là mình hay là người gì cả. Mà pháp trần xưa nay nó là thanh tịnh, mê là mình chắc nó là thiệt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là những cái con người là trở thành rất là đau khổ, đúng không ạ? Cho nên là không nhơ, không nhiễm mới là cái chân thường. Cho nên vì vậy đó, còn một cái tâm khởi nghĩ, còn một cái tâm phân biệt là mình còn chìm trong cái luân hồi sanh tử. Thế rồi ngài buồn bã quá, ngài đi về. Khi ngài đi về, ngài tu hành một thời gian nữa, ngài mới thấu triệt được hết tất cả những gì mà Bồ Tát Văn Thù đã nói với mình là ngài giác ngộ đó. Khi mà ngài giác ngộ đó là bữa nọ đó, ngài làm tri khố, tức là ngài là cái người mà nấu ăn cho chư tăng đó. Thì bữa đó ngài đang nấu cháo, thì đó là cái khói của nồi cháo lên á, trong cái khói của nồi cháo lên thì hiện nguyên cái hình Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử ở trong đó. Ngài mới lấy cái cây mà quậy cháo, ngài đập luôn, gặp Bồ Tát Văn Thù mà đập luôn. Bồ Tát Văn Thù mới nói cái bài kệ là cây đắng, cây đắng thì gốc cũng đắng, cây ngọt gốc cũng ngọt, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Đó là ngài khen, bị đánh mà khen, để thử coi là ngày xưa tâm của ông á là đi tìm ta, bây giờ tâm của ông còn có tìm ta không. Thí dụ bây giờ mình thấy Bồ Tát Văn Thù, mình quỳ mình lại, mình xin đủ kiểu hết, thì như vậy là còn theo, đúng không ạ? Mà còn theo cái đó là cái tướng bên ngoài. Dù cho Bồ Tát Quan Thế Âm có xuất hiện, dù cho Bồ Tát Văn Thù có xuất hiện, nhưng mà đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù. Có khi nào mà mình thấy vị Bồ Tát đó, mình là Bồ Tát đó đâu, đúng không ạ? Vẫn là cảnh bên ngoài thôi, chứ chẳng phải là mình. Mình có thấy Phật, mình cũng chưa phải thành Phật nữa. Cho nên thời Phật còn tại thế, biết bao nhiêu người xuất gia mà đi trở về đời rồi cũng không tu hành, cũng không giác ngộ. Biết bao nhiêu người gặp Phật cũng đâu có giác ngộ đâu, đúng không ạ? Cho nên là gặp Phật thì phải tu Phật thì mình mới thành Phật được. Cho nên có những chuyện giống như là cái ông Tăng mà đi tới đi lui tới 7 lần mà mới thành được quả vị A-la-hán, đâu phải dễ dàng đâu. Bây giờ dù cho Phật xuất hiện trước mặt quý vị đây, quý vị xin Phật để cho mình được thành Phật, Phật có cho không ạ? Cũng có cho mình thành Phật được, và mình phải tu thôi. Cho nên cái hình ảnh là cái ngài Văn Hỷ đánh cái bóng của Bồ Tát Phổ Hiền không phải là hỗn, không phải là bất kính với những vị Bồ Tát, nhưng mà thể hiện cho Bồ Tát biết rằng hiện nay là con có thể tự chủ được, con có thể là tự mình vươn lên được, mà con không nương tựa bất cứ ai hết. Cho nên đó là hải đảo tự thân, đó chính là cái chỗ mà khiến cho mình mới có thể giác ngộ được, mới có thể là giải thoát được. Cho nên là quý vị thấy đó, luận về ở cái chỗ tu đó là mình phải tu làm sao. Bây giờ là mình nói là mình không có dính líu gì hết tất cả những cái cảnh duyên bên ngoài, những cái đó thuộc về cái pháp trần, rồi những cái đó là nó chỉ là những cái pháp duyên sinh rồi thôi. Mình phải tự chủ mình, tự vươn lên, hả hả? Thì như vậy đó là bây giờ mình tu hành là mình phải tu bằng cách nào? Mình tu với ai à? Tu một mình phải không? Nhưng mà ngài tu Bồ Đề đó, ngài hỏi Đức Thế Tôn làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Thì Đức Thế Tôn trả lời: này tu Bồ Đề, muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải độ hết chúng sanh mà không thấy chúng sanh để độ. Đó là cái chỗ mà muốn tu hành, muốn giải thoát thì quý vị đó là phải độ chúng sanh thôi. Thì khi mà quý vị độ chúng sanh mà lại là không thấy chúng sanh để độ, là hai cái mệnh đề này là khác nhau. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm mà Đức Phật trả lời giống như ngược, là chỉ là độ chúng sanh mà lại không thấy chúng sanh để độ. Cái điều này là cái điều rất là thiết yếu với vấn đề tu hành của mình. Luận ở lại ở cái chỗ mà hồi nãy là quý vị đã nghe đó, là tất cả pháp trần, tất cả tâm niệm của mình nó là chúng sanh, đúng không? Bây giờ là mình độ chúng sanh là sao? Độ chúng sanh là thấy tất cả những cái tâm niệm của mình nó phát khởi trong lòng của mình, thấy mà mình không có tạo tác, không làm gì hết, chỉ mình thấy nó mà mình không theo nó, rồi mình cũng không nắm bắt nó, bởi vì theo nó thuộc về tham, rồi mình xua đuổi nó là thuộc về sân, đúng không ạ? Cho nên nó là tham sân mà phát khởi trong lúc tu hành là không có kết quả. Đức Phật muốn là mình thấy mà bằng một cái tâm là độ. Độ là sao? Độ giống như chiếc thuyền mà chở người sang sông. Độ là giúp đỡ, độ là chuyển hóa, chứ không phải độ là hất bỏ hay là xua đuổi, đúng không ạ? Giống như mình thấy cái người đó là trái nghịch với mình muốn là tống khứ người đó là không có trong cái lòng của mình, không thuộc ở thế gian này nữa, thì như vậy đó là mình chưa phải độ. Mà độ tức là làm sao chuyển hóa được nó, mà lại độ thì phải có cái lòng từ bi để mà độ. Cho nên là một cái tâm phiền não khởi lên, mình phải có cái tâm từ thương những cái tâm niệm của mình, mình phải có cái tâm từ mà bao dung hết tất cả những cái hư dở nghiệp chướng ở trong lòng của mình phải khởi cái tâm từ ra. Khi khởi cái tâm từ ra đó là mình khởi cái tâm từ thì mình sẽ không có theo cái tâm niệm đó, mình không theo cái hiện tượng trong lòng đó. Khi mình không theo đó thì tự nhiên đó là tâm của mình nó được yên. Cho nên đó là sở dĩ mà tâm mình nó loạn động là nó không phải do là chúng sanh, tức là những cái tâm niệm tham sân si phiền não, mà tâm mình nó loạn động là do cái ngã chấp và do cái tâm mình nó theo hoặc là không theo mà lại chống đối với tâm của mình. Đó là cái vấn đề. Thường thường đó là quý vị tu hành đa phần đó là mình cứ chống với mình, cho nên là khiến lúc nào mình cũng đau khổ trong lúc mình tu hành, phải không ạ? Cho nên ở ngoài mình chống đối với người bên ngoài rồi đã khổ rồi, bây giờ mình lại chống đối với chính mình nữa. Quý vị tu có chống đối với chính mình không ạ? Bây giờ quý vị đó là niệm Phật đi, giả sử quý vị niệm Phật, hay là quý vị theo dõi hơi thở, hay là quý vị từng bước chánh niệm vân vân, thì quý vị thực hiện những cái pháp hành đó để làm gì ạ? Nếu mà quý vị nghĩ rằng để chống đối với phiền não, để cho mình xóa sạch hết cái này, để cho mình là bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si, thì như vậy là mình tu sai, đúng không ạ? Tất cả những cái pháp hành của quý vị là để cho tâm mình được yên tĩnh. Đó là cái giá trị quan trọng nhất. Là khi tâm mình nó yên tĩnh rồi đó, là dù có pháp trần hay không, là cái vấn đề đó là không phải nữa, không phải là cái vấn đề của mình. Cái vấn đề mình làm sao phải tự chủ được chính mình, là làm sao cho tâm mình được yên, thì như vậy đó là các cảnh bên ngoài nó có đến có đi thì mặc tình. Cho nên là dù cho cảnh duyên có đến, dù cho cảnh duyên nó có đi, thì mặc tình đến mặc tình đi, mình vẫn ngồi đây một tâm thể sáng suốt, một tâm thể sáng ngời, không nương tựa vào đâu, không nương tựa bất cứ một cái pháp nào, chỉ một cái hiện hữu chân như, một cái Phật tánh tự tâm sáng ngời. Thì như vậy từ nơi tự tâm này quý vị mới phát ra được một cái nguồn an lạc thực sự, thì quý vị mới có thể là giải thoát, quý vị mới có thể là giác ngộ. Thì mỗi ngày qua quý vị tu hành, quý vị sẽ giải thoát hơn, quý vị sẽ mạnh mẽ hơn, an lạc nhiều hơn, những phiền não rối ren tự nhiên nó sẽ giảm xuống một cách nó tự nhiên, mà không cần phải cố gắng, không cần phải gượng ép gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các pháp đều là mộng, đều là quyển, đều là vô thường, đều là duyên sinh, đều là pháp sanh diệt, không phải là cái chỗ rốt ráo. Tự tu, tự thành tựu, tự giác ngộ, tự nơi tâm này, không nương tựa nào khác. Đó là quý vị biết sống một mình. Và quý vị muốn còn những cái cách Đức Phật sẽ chỉ dạy cho chúng ta làm sao sống được một mình, được yên ổn, siêu vượt hơn, thắng duyên nhiều hơn, thì chút nữa quý vị học tiếp bản kinh Người Biết Sống Một Mình. Thôi giờ quý vị nghỉ. Quý vị ngồi không biết mệt không, mà tại bản giảng thấy mệt rồi.
Thì như đợt vợ thì chúng con kính thỉnh thầy nghỉ tí xíu, khoảng cơm là 15 phút, bây giờ là 4:10 thì 4:25.